Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị niên hữu đồng tu. Chúng ta đang theo dõi trực tiếp trên hai kênh quen thuộc, đó là Facebook Thích Thiện Trang và kênh YouTube Thích Thiện Trang. Hôm nay là thứ bảy hàng tuần, Thiện Trang tiếp tục chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta đang ở phẩm thứ tư là Pháp Tạng Nhân Địa, và hôm nay là buổi thứ ba. Cũng xin cáo lỗi với quý vị đồng tu là vào thứ bảy tuần trước vì Thiện Trang bận, là có quên để ý là đáng lẽ phải thông báo trước từ tuần trước nữa. Là tuần thứ bảy vừa rồi đó là rơi vào ngày giỗ tổ khai sơn của chùa sư phụ của Thiện Trang. Tức là chùa sư phụ Thiện Trang đang ở đó là chùa kỷ niệm, tổ chức lễ kỷ niệm là ngày gọi là huyết kỷ. Tức là ngày vị giỗ của người mà khai sơn tạo tử, người khai ra cái ngôi chùa ấy. Chứ không phải là sư phụ của sư phụ Thiện Trang, tức không phải là sư tổ, nhưng mà là người có kỷ niệm người công của người lập ra ngôi chùa, gọi là lễ huy kỷ tổ khai sơn. Còn một là ngày khác là tổ sư thì rơi vào ngày khác nữa, là tổ của gọi là sư ông. Thì hôm nay chúng ta trở lại với kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta gián đoạn một tuần, không biết quý vị cùng tu có mong đợi không ạ? Nếu mà không mong đợi, không mong chờ gì thì cũng là bình thường, đúng không? Thì nhưng mà nếu mà chúng ta có mong chờ vào cái thời gian nghe pháp thì chắc là cái lẽ tuần vừa rồi thiếu vắng thì quý vị cũng thấy hơi trống trải, đúng không? Hơi buồn một chút xíu ha. Nhưng mà không sao, chúng ta ở thế gian này tất cả vạn vật đều là vô thường, chúng ta phải tùy thuận thế gian. Cho nên là có lâu lâu nghỉ một bữa cũng được, để quý vị có cái thời gian để mà học, để mà ôn lại, gọi là ôn cũ để mà biết cái mới ha. Thì chúng ta có thể học những cái điều khác nữa. Thì hôm nay chúng ta, trước khi vào hôm nay thì Trang cũng nhắc lại chút xíu thôi. Thì học Phật pháp để làm gì? Chúng ta học để thấy được sự đời là vô thường, để chúng ta sống trong cuộc đời vô thường mà tâm không có bị dính vào đó. Và chúng ta nguyện rằng đời này về Tây Phương Cực Lạc. Trong kinh Đại Tập có một câu chuyện. Câu chuyện này là trong kinh Đại Tập kể rằng có một người bị phạm tội, tức là người đó phạm tội. Nhà vua sai cho thả hai con voi say để giết người ấy. Có một người bị tội phạm đó, bị vua thả ra. Thì người này thấy hai con voi say cho nên là sợ chạy. Hai con voi đó nó truy đuổi theo, nó chạy theo. Người này chạy vào một cái cánh đồng, thấy một cái giếng. Thấy một cái giếng, có vẻ là giếng cạn. Và trên cái giếng có một sợi dây, bị bí quá nè, cho nên không còn cách nào khác. Thầm sợi dây xuống giếng, thầm sợi dây đu xuống giếng. Lúc đó thì vào trong giếng thì tưởng rằng ngon lời. Nhưng mà nhìn xuống dưới giếng, đáy giếng, thì thấy có ba con rồng độc, nó đang phun lửa. Ba con rồng độc nó phun lửa từ dưới đáy giếng, nó phun lên. Sợ quá không dám trèo xuống nữa, đu cái sợi dây á, không dám tuột xuống nữa. Lại nhìn qua hai bên thì lúc đó thấy là có bốn con rắn đang định muốn phun nọc độc vào người ta. anh ta rất sợ, lúc đó không tiến tiến cũng không xong mà lùi cũng không xong. Tức là bây giờ lên trên thì hai con voi nó đã tới miệng giếng rồi, ở dưới giếng thì có ba con rồng độc nó đang chờ phun lửa sẵn, nó đang chờ. Rồi xung quanh lại có thêm bốn con rắn rất độc, nó cũng chuẩn bị phun nọc độc. Chỉ còn biết đứng im thôi, đu sợi dây để cố gắng không có lên cũng không xuống, để khỏi mất công rớt vào rắn, cũng khỏi rớt vào cái trạng thái còn ba con rồng độc. Một tình thế nguy nan thì lại thấy hai con chuột, một con chuột màu đen, một con chuột màu trắng, hay là hắc bạch chuột đó, là nó lại tới cắn cái sợi dây thừng đó, cái sợi dây mà đang thả xuống giếng đó. Người này rất là sợ, bởi vì nếu cái sợi dây là duy nhất là cái để mình cứu tính mạng mình, bây giờ đang đu sợi dây mà lại hai con chuột mà đang cắn cái sợi dây đó, nó đứt thì xong, đúng không quý vị? Cho nên là lúc đó cố gắng vừa đuổi chuột mà vừa né, để làm sao nắm chặt sợi dây để không rớt, vừa né bốn con rắn độc. Thì lúc đó bất chợt có một đàn ong, một đàn ong bay qua. Đàn ong này đang đi lấy mật về, cho nên là những giọt mật rớt xuống, năm giọt mật rớt xuống đúng vào miệng của người ấy. Người này thấy mật rớt vào trong miệng vì vị ngon của năm giọt mật ấy, ngon đến nỗi quên mất cả rằng mọi thứ sự nguy hiểm nó đang vây quanh mình. Cho nên lúc đó rớt theo, quên mất gì, quên mất say sưa nếm vị ngọt của mật, quên mất rớt xuống. Và quý vị biết chuyện gì xảy ra? Thì câu chuyện đó để nói lên chuyện gì? Phật nói ví dụ, đó là một câu chuyện ví dụ. Người mà bị tội phạm đó là chúng ta, là chúng ta, chúng ta là người đã tạo nhiều nghiệp tội trong vô lượng kiếp rồi. Bị hai con voi nó say, nó truy đuổi đó. Hai con voi ấy chính là gì? Chính là sanh và tử. Sự sanh và sự tử nó truy đuổi chúng ta, cứ hết sanh rồi tử, tử rồi sanh. Cái sợi dây mà thòng xuống giếng đó thì chính là mạng sống, mạng căn của chúng ta. Chúng ta sống mong manh giống như một sợi dây thừng treo thả xuống giếng vậy thôi. Ba con rồng độc phun lửa đó, đó chính là tam độc tham sân si, ba cái nghiệp tham, nghiệp sân và nghiệp si. Rồi hai con chuột, hai con chuột hắc bạch và trắng và đen, tượng trưng cho ngày và đêm. Thời gian đó, nó cấp bách, nó cứ quay vần liên tục. Mạng của chúng ta gửi trên cái thời gian là ngày và đêm ngắn ngủi như vậy. Và bốn con rắn đó, nó chính là tứ đại. Thân chúng ta là thân sát tứ đại, nó gửi trên cái thân tứ đại, sát thân tứ đại ha, đất, nước, gió, lửa. Bốn cái sát tứ đại này nó tạo thành thân chúng ta, nó rất là vô thường. Và năm cái giọt mật của đàn ông đó, dụ cho gì? Quý vị biết dụ cho gì không ạ? Đó là dụ cho ngũ dục. Ngũ dục là sắc và cái sắc dục, thanh, hương vị, xúc pháp. Nếu mà nói như vậy thì cũng không có hẳn là đúng, mà là tài, sắc, danh, thực thì mới đúng. Là tài là tiền tài, sắc là sắc dục, danh là danh lợi, danh thực là ăn, và cuối cùng thì là ngủ. Năm cái loại ngủ dục đó, năm ngủ dục đó khiến cho chúng ta quên mất đi là chúng ta đang sống trong một giữa thế gian vô thường, như cái ví dụ vừa rồi. Trong ví dụ vừa rồi đó, người đó xa vào tam ác đạo, rớt xuống mất mạng. Bởi vì sao? Là quên mất đi, nếm một chút cái sự ngọt của vị mật, nếm chút ngọt của ngũ dục lục trần đó. Ngũ dục của chúng ta đó, có chúng ta tham ăn, chúng ta ham sắc đẹp, thưởng thức cái cảm giác sắc đẹp, tham danh, ham lợi, và ham tệ, tiền tài, ham ngủ. Có nhiều người nói ngủ có tội gì không? Ngủ có tội, tội gì? làm muội tâm, làm mê tâm. Người nào ngủ nhiều, người ấy tâm không sáng suốt. Quý vị cứ để ý đi, cái người có trí huệ là người ít ngủ ha. Cho nên người ngủ nhiều là người không có tâm sáng suốt. Ví dụ đó, Phật nhắc chúng ta sống trong vô thường, đừng để bị ngũ dục nó chi phối chúng ta, để mà chúng ta cũng rơi vào tam ác đạo tiếp tục. Bởi nghiệp tham sân si nó hại chúng ta, bởi nghiệp cái mạng sống này chúng ta là vô thường ha. Thì đó là ví dụ trong kinh Đại Tập ha. Trong kinh Đại Tập có một ví dụ như vậy. Quý vị chắc cũng thường nghe ví dụ này, nhưng mà quý vị không biết nó từ đâu đúng không? Đây, ví dụ này là từ trong kinh Đại Tập. Thì trước khi vào bài hôm nay, tại vì có một cái vấn đề mà Thiền Trang nghĩ là cần chia sẻ trước khi vào tiếp theo phần thứ tư. Đó là có người nói rằng, hỏi Thiền Trang đang tu hành đó. Tại vì vấn đề này không phải một người hỏi, mà sẵn cũng có người hôm nay hỏi Thiền Trang nó luôn. Thì có trạng thái, ví dụ như có người có trạng thái là ít ngủ, một ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng thôi, rồi ít ăn. Như vậy thì tốt hay không tốt? Tại vì không phải một người hỏi, sẵn có nhiều người đưa ra vấn đề này. Thì cái vấn đề này á, tốt hay không tốt, chúng ta phải xem lại. Tùy vào hoàn cảnh, tùy vào điều kiện. Quý vị là những người chưa có thâm nhập vào công phu tu hành, quý vị không hiểu được những người đã thâm nhập công phu tu hành. Nghĩa là gì? Khi quý vị tu mà có định, có huệ, nó phát, quý vị tự nhiên ngủ ít lại. Cái này là tự nhiên nha, không phải là ép buộc. Rất là tự nhiên quý vị ngủ ít lại. Ví dụ như Thiền Trang mà bình thường, Thiền Trang dịch pháp thì Thiền Trang ngủ phải 6 tiếng. Và cảm thấy vì hàng ngày làm việc mắt tiếp xúc với màn hình, máy vi tính, rất là mỏi mắt, cần ngủ nhiều. Nhưng thực tế con mắt nó cần ngủ nhiều, chứ cái tâm mình cũng không cần ngủ nhiều. Nếu Thiền Trang chỉ cần nghỉ ngơi chừng khoảng 2-3 ngày mà không dịch nữa, con mắt nó trở lại bình thường. Mỗi ngày Thiền Trang chỉ cần ngủ 4 tiếng là đủ rồi. Đây là công phu vẫn không có tốt lắm. Còn khi mà trạng thái của Thiện Trang mà khi công phu tốt nhất là có thể một ngày có thể ngủ rất ít, gần như không buồn ngủ. Chỉ sợ là cái cơ thể mình nó ốm, sợ là thế nào đó cho nên phải ngủ, phải nằm đó. Chứ thật ra tâm mình gần như không ngủ. Mà thật ra bây giờ ngủ rất là tỉnh. Bất cứ cái việc gì nó xảy ra là đều thấy, đều rất rõ ràng. Hả? Có tiếng động hay cái gì đó rất rõ ràng. Như vậy đó là mình có một cái trải nghiệm về công phu, mình mới hiểu được điều đó. Còn riêng ăn á, ăn thì thông thường nếu mà quý vị khi có công phu tốt vào thì quý vị cũng không muốn ăn. Hiện trạng tới cái trạng thái đó thì hiện trạng cũng không muốn ăn. Rất ít muốn ăn vì ăn vô cảm thấy là nó nặng người đi. Người nó nặng, không thanh thoát bằng bình thường. Rất lười ăn, thật sự là rất lười ăn. Khi mà mình càng có công phu thì không biết tại sao nhưng có cảm giác như vậy. Và quý vị để ý Hòa Thượng Giác Khang á, hay Hòa Thượng Thúy Tịnh, hay là sư ông Phước Đức bây giờ, gọi là Hòa Thượng Thích Phước Đức bây giờ, những người mà Thiện Trang thấy là những người có công phu khá khá đó, những người công phu rất là tốt đó, chứ không phải khá khá nữa, sư đường là ớt dụng công cái đó, ớt không có, có mọc, vì cũng ăn ít ngủ ít. Còn những người mà mập nhiều á thì chúng ta có coi phải cái quan trọng nhất là cái trí huệ có sáng suốt hay không. Có người ngủ rất là nhiều cho nên là mập. Thiền Trang có thấy có một thầy bạn mập ơi là mập tới chỗ Thiền Trang ở là thấy ngủ thôi rồi, ngủ mà Thiền Trang thấy sợ luôn đó. Rất là ngủ rất nhiều cho nên người rất là mập, nhìn ra tướng hảo, rất là hảo, tưởng là ai cũng thấy thích tướng, ồ thầy rất mập đó hả. Nhưng mà không, cái tâm mình nó mờ đi tại vì ngủ quá nhiều. Cho nên mình phải coi cái tâm quan trọng. Công phu thiền định là gì? Quý vị khi mà niệm Phật, chẳng hạn như niệm Phật, là vấn đề này Thiền Trang rất ít nói, nhưng mà quý vị phải nghe cho kỹ đây. Tại vì nói ra đó sẽ có hai phản ứng. Một là những người đã từng trải qua hoặc là sắp tới đó, thì người ta hiểu. Một số người thì chưa có từng trải qua thì người ta nói là ông thầy Thiền Trang phô trương, rồi là nói xạo thế này bên kia đó, vọng ngữ cho nên rất ít khi nói. Nhưng mà đây sẵn đây thì dân chia sẻ luôn là nếu quý vị vào công phu là gì? Khi đó có thể có trạng thái như thế này. Đó là quý vị ngồi á, ngồi ví dụ như thiền trang chỉ cách ngồi. Quý vị ngồi kiết dạ đúng không? Nếu mà quý vị ngồi kiết dạ học được á thì công phu quý vị vẫn còn yếu lắm, thật sự nói thế thế. Khi quý vị ngồi mà kiết dạ vẫn thấy đau á là quý vị chưa có quên được cái thân của quý vị. Còn thiền trang á, ngồi mà nếu mà thật sự là vào công phu á là không thấy cái đau gì hết đâu, không có thấy cái tê chân, không có đau. Ngồi kiết dạ. Và người ngồi kiết dạ rồi thích ngồi kiết dạ, không thích ngồi bán dạ. Và khi ngồi thì giống như mình, nếu mà thật sự vào thì công phu mình giống như là quên hết mọi thứ bên xung quanh, không còn thấy một cái gì nữa, tức là mọi cái gì đó, nhưng đầu óc rất sáng suốt. Tức là cái có một tiếng động nhỏ ở đâu đó, mình biết cái tiếng động đó là tiếng động gì à, mình biết rất rõ, nhưng mà mình không có dính vào đó. Và có nhiều cái trạng thái khác nữa, ở đây miễn không nói, vì chúng ta tu tịnh độ không cần nói những cảnh giới đó. Nhưng quý vị hãy lấy trí huệ làm cái thước để đo. Và chỉ có những người thâm nhập thì cái những người đó mới hiểu. Còn ăn uống như Thiện Trang nói, ví dụ như ở trên núi Bảo Lộc, hiện tại chỗ của thầy Thiện Trí đó, quý vị đồng tu tại Tịnh Tông Hội rất đen đó, biết thầy Thiện Trí năm ngoái đi qua cùng với Thiện Trang. Có một vị thầy tu là 7 ngày không hề ăn. 7 ngày không hề ăn. Chỉ uống nước và có pha một chút mật ong vào đó, để thế là đủ rồi. Vị thầy đó không phải người bình thường đâu. Hồi xưa trước kia đó là từng là một giáo thọ của trường Phật học Nha Trang. Sau khi đi đảnh lễ một vị hòa thượng, vị hòa thượng nó nói cho một câu thôi, giáo thọ tức là người giảng dạy tại trường đó đó, thì hòa thượng nó nói đang ở địa vị thọ giáo mà đòi học đòi làm giáo thọ. Nói một câu đó thôi chấn động vị thầy đó về nghe cả đêm không ngủ được, suy nghĩ đang ở địa vị thọ giáo, tức là cần phải đi học, phải nhận vào cái những giáo người dạy, mà học đòi làm giáo thọ, mà lại đi làm giáo thọ. Cho nên từ đó ngộ ra luôn, ngộ ra tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ là sao? Bỏ luôn, đốt hết bằng cấp, đi trên núi nhập thất. Nhập thất mà nó khá lâu rồi đó. Và Thiện Trang đã tiếp xúc rồi, người đó có trí huệ tuyệt vời. Nói chung là nói cái gì nói lý không sâu lắm. Và trạng thái là không cần ăn, tức là có thể mà tự tại nha, chứ không phải không cần ăn cái kiểu nhịn phân pháp Osawa đâu. Là quý vị nhịn ăn bao nhiêu ngày rồi quý vị phải ăn nhẹ, ăn từ từ. Còn thầy đó không có, nhịn bao nhiêu ngày cũng được, rồi thích ăn lúc nào ăn lúc đó, ăn lại bình thường, không cần phải ăn cái nhẹ ăn gì hết, ăn rồi ra quán ăn bình thường. Ví dụ như hồi đó được đó đi Thiện Trang là ra quán phở bình thường, có quán phở chay đó, vô ăn quán phở bình thường không có chuyện gì cả đó. Và thầy đó nói những cái pháp thì chỉ trong đoàn đi đó thì Thiện Trang nghe chắc cái Thiện Trang hiểu, thầy đó nói cao quá nhiều người không hiểu đó. Thì cho nên là người ta thâm nhập cảnh giới mới bỏ được như vậy. Quý vị hiểu không? Những người nào có thâm nhập, có cái pháp lạc á, người ta mới buông xuống thế gian được. Còn những người mà không có pháp lạc, quý vị tu á, quý vị rất là khó buông thế gian. Cho nên cái niềm tin của quý vị vẫn nghe chưa vững. Và ở đây á thì chúng ta phải tin gì? Tin vào nghiệp lực. Tại vì có nhiều người tu nói rằng tu xong rồi bây giờ lỡ cái gặp nạn cái gì cái không. Thì quý vị hãy tin rằng nạn á nó nằm trong mạng của quý vị. Nhất ẩm nhất trác mạc phi thiền định à, tiền định. Tức là một cái miếng ăn, một ngụm nước mình uống vào cũng đều là không có gì là không có định trước cả. Định ai định? Trong mạng mình định, mình tu rồi, tu nhân này được quả. Cho nên nếu quý vị trong đời á, quý vị không có trải nghiệm nhé, quý vị chưa có tin Tam Bảo á, chưa tin nó lời Phật, thì quý vị nên học lại để mà tin. Và nếu quý vị sợ rằng là mình tu mà không ăn tại sao nó không có vấn đề gì hả, tại sao nó sợ bệnh thì chết, xin quý vị chưa có tiếp xúc với những người đấy thôi. Và nếu như cần dẫn thì quý vị hãy mở kinh A Hàm, kinh Khởi Thế Nhân Bản đó, hoặc là Pháp Yên Châu Lâm cũng được. Trong đó có đoạn nói về cái thời Tam Tai, cái thời kỳ mà nạn đói kém. Nạn đói kém nó diễn ra trong 7 năm, người chết vô số. Cái thời đó là thời kiếp, trong cái thời kiếp giảm này chúng ta sẽ có một cái nạn đó, nạn đạo binh, chiến tranh, và có cái nạn dịch bệnh, rồi cái nạn nạn đói diễn ra trong 7 năm. Thì người chết vô số, những người còn sống á, sở dĩ họ sống được là tại sao? Tại vì các chư thần hộ trì họ. Hộ trì bằng cách nào? Đưa thức chất chất dinh dưỡng vào người của họ bằng cách tiêm, giống như chúng ta nói là tiêm ngày nãy, đó là nó là đưa qua trong vào người của họ, đưa chất dinh dưỡng vào người của họ. Cho nên quý vị, nếu thật sự tu hành á, mà nếu chúng ta tu đúng pháp á, không có chết đâu. Quý vị yên tâm, không có chết, ai chết vì đúng pháp á, chỉ sợ chúng ta tu lạc thôi chúng ta mới chết thôi. Đó. Chứ thằng hộ pháp ở đâu? Phật A Di Đà ở đâu? Quý vị phải sợ. Nên nếu mà quý vị thiếu niềm tin á, quý vị không dám dụng công. Trong nhà thiền có một câu là đầu xào trong trượng, phải bước thêm một bước nữa. Muốn lên công phu phải có thử thách, không có thử thách không thể lên công phu, cứ sợ hoài. Cho nên ở đây á, thì Thiền Trang nói như vậy hơi cao đối với nhiều người, nhưng mà có người sau này sẽ trải nghiệm, có người cả đời không trải nghiệm, không miễn bạc, nhưng có những người đang trải nghiệm, hãy lấy điều đó. Và tu không phải đơn giản đâu quý vị, nó nhiều chướng ngại, nhiều gian nan lắm. Như Thiền Trang không dám kể hết những cái điều chướng ngại Thiền Trang đã gặp, nhưng mà quý vị chỉ có tu quý vị mới tự biết được thôi. Còn cái gì không á, thì cái gì nghe như vừa rồi nói giống như cổ tích vậy, giống như nó xạo vậy đó, nhưng mà thật ra không phải, chỉ có trải nghiệm mới biết được. Gọi là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu không đắc. Mình không tu không trải nghiệm được. Tu khi nào? Tu khi nào quý vị có một cái trạng thái nhập định được. Nhập định là gì? Tại sao chúng ta biết phân biệt được tà và chánh? Người rớt vào tà sẽ khác người rớt vào chánh. Tu nhập được vào chánh đó. Chánh là gì? Ví dụ như công phu dễ mà tại sao ít ăn ít ngủ? Tại vì quý vị vô sơ thiền, cái trạng thái quý vị nhập lúc đó là sơ thiền. Sơ thiền thì không có ăn, không uống. Cho nên mình nhập được gần sơ thiền hoặc là vào sơ thiền thì tự nhiên ăn uống mình nó giảm, nó hết thôi, nó ít thôi. Không muốn ăn, chứ không phải là ép mà mình phải cố gắng nhịn, không phải. Đó. Và quý vị để ý cô Lưu Tú Vân á, cô cũng có cái trạng thái tốt, cho nên cô nói là nên khuyên, cô khuyên là chúng ta nên ăn một bữa. Đó. Nếu quý vị đồng tu lớn tuổi vân vân, thậm chí nếu mà không bỏ không ăn nổi một bữa thì ăn hai bữa nữa thôi, bỏ buổi tối đi. Đó, đó là cô Lưu Tú Vân cũng khuyên mà. Nói chung là ngay cả Hòa Thượng cũng ăn một ngày một bữa, tại sau khi gặp ngài Lý Bình Nam đó, đó cũng làm được. Ngài Lý Bình Nam cũng được, nhưng mà những người đấy công phu rất cao. Còn chúng ta không được á, thì chúng ta cứ từ từ tu. Thiền Trang không có đề xướng lối tu khổ hạnh, cũng không đề xướng lối tu gọi là hưởng thụ. Những người hưởng thụ quá thì cũng không tu được. Vì sao? Hưởng thụ quá thì phước nó hết, phước nó hết thì đầu nó tối, đầu tối thì tự nhiên không phải tu cũng được thôi. Hiểu pháp cũng không hiểu được. Đó. Phước trí tâm linh, có phước thì đầu óc quý vị sáng suốt, quý vị hiểu pháp được. Đây là nói về công phu. Và quý vị có những cái trạng thái, ví dụ như quý vị có niệm Phật có bao giờ, đây là nói sẵn đó luôn, có bao giờ cái thấy một cái dòng mát lạnh từ trên người chảy xuống, có bao giờ cảm giác, có cảm ứng như vậy không? Có một số người có cảm ứng đó. À, thì chưa bao giờ cả như vậy, quý vị nghe à, quý vị giống như người ta nói ra, giống như nói xạo vậy thôi. Còn quý vị tự quý vị cảm nghiệm được thì mới hiểu. Cho nên có chuyện, những cái chuyện như vậy đó, Thiền Trang nói là vẫn cần phải xem lại, cần phải coi rõ ràng là bên người thế nào. Ví dụ có người đã rơi vào những trạng thái đó đó, Thiền Trang kiểm tra. Kiểm tra bằng cách nào? Ma và Phật khác nhau chỗ nào? Ma sau khi quý vị tu có thể nhờ ma nó gia trì á, cũng có thể không ăn không uống, ít lắm, nhưng mà có thể không ngủ vân vân, có sức mạnh, nhưng cái dâm dục của quý vị nó sẽ khởi. Dâm dục quý vị khởi, đó là ma gia trì. Nếu như tâm quý vị thanh tịnh hoàn toàn không có chuyện đó thì đó quý vị tu chánh. Đây là phương pháp trong kinh Lăng Nghiêm dạy. Nhớ cái điểm này, biết người ta tu chánh hay tà vậy. Đó là cái điểm quan trọng nhất. Rồi, còn cái thứ hai nữa, nếu mà rớt vào cái cảnh giới quỷ thần ở giữa đó thì người ta sẽ tham ăn hơn bình thường, người ta sân hơn bình thường. Còn người ta tu mà nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, người ta đang đi đúng đường đấy. Và thật ra quý vị không có cảm nhận được, chuyện cha thì cảm nhận được. Ví dụ như hồi trước có người tu nghe nói như vậy, Thì Trinh Trang cũng cũng tranh thủ thời xưa á, thì phải cần gì, cần phải tiếp xúc, bây giờ khỏi cần tiếp xúc, bây giờ gọi điện thoại có cái video call đó, tức là gọi qua trực tiếp đó quý vị. À, quý vị sẽ thấy được rất rõ, tôi Thiện Trang thấy người ta, Thiện Trang biết người ta tu đúng hay không lúc đó. Còn chụp hình thì không có không chính xác, chụp hình thì có thể chỉ có thấy đấy. Và đặc biệt phải thấy lúc bình thường nha, lúc nhập định không nói, lúc người ta xếp bằng ngồi nhập định thì cái trạng thái đó không tính. Vì sao? Cái trạng thái đó người ta đang rớt vào cảnh giới khác, không phải cảnh giới thật. À, Thiện Trang chứng kiến một vị thiền sư rồi, à, thiền sư tu ở bên Thái Lan về là ngồi ngồi nhập định vậy, lúc đó trợn mắt rồi lên ghê lắm, mà vị đó là tu đến tam thiền rồi. À, tu đến tam thiền rồi chứ không phải là bình thường. Nhìn cái tướng lúc đó bị vô định đó, nó có nhiều cái trạng thái nó hiện ra, mà nhiều cảnh rồi hay trợn mắt rồi ghê gớm dữ sợ, nhưng mà người ta là vào tới tam thiền rồi. Cho nên là cái lúc ngồi đó, thì không có đánh giá được đâu quý vị, lúc ngồi không đánh giá được, mà cái lúc xúc định đó, lúc ra ngoài đó, bình thường đó, đó người ta có sáng hay không, có thấy hay không, trí huệ có hơn hay không nha. Như hiện đang kiểm tra có một người thì không biết hiện tại bây giờ thế nào, nhưng mà lúc trước đã kiểm tra rồi thì thấy ổn. Bởi vì có những cái điều tinh tế người ta nhìn ra được sâu hơn, pháp người ta có hiểu được sâu hơn đó, thì hiện đang nó đang đúng đường đó, còn không biết tương lai thế nào, nhưng mà hiện tại đang đúng đường. Và chỉ có những người trải qua rồi mới hiểu, người không trải qua quý vị hỏi cũng vô ích. À, người ta thậm chí nói ngược cho quý vị đọc, xuống đi, kéo quý vị đi ngược nữa. Cho nên thời nay đó quý vị tìm được thiện tri thức rất là khó. Người nói pháp thì nhiều nhưng mà người ta không hành, không có thực hành, không có thực hành, không có trải nghiệm. Cho nên là người ta nói một hồi quý vị tu khá khá vô một chút xíu ấy, quý vị hỏi họ cái ma đó, đừng có tu cái kiểu đó nữa. Okay. Không có trải nghiệm không biết được. Thời xưa đó là tu đó, là có thầy bên cạnh. Có thầy, thầy bên cạnh, thầy là người phải là đại triệt đại ngộ minh tâm quyến tánh thì mới biết rõ. Còn bây giờ chúng ta không có đại triệt đại ngộ minh tâm quyến tánh, chúng ta phải y vào giáo lý ha, và giáo lý mới chính xác đó. Thì kêu tổ để và ngữ lục để lại rất nhiều, quý vị chỉ cần tìm hiểu. Thật ra Thiện Trang là tìm hiểu và Thiện Trang cũng đã trải nghiệm, cho nên hồi xưa những người bây giờ thật cái rất nhiều người giáo thọ đàng hoàng đi giảng một hồi nói tào lao, Thiện Trang nói là nói tào lao, bởi vì sao? Họ không tin vào những cái điều đó, họ nói mấy ông đó nói xạo thôi. Thì nghe nói có bao giờ ngồi thiền được mấy tiếng đồng hồ đâu, có bao giờ niệm Phật được mấy tiếng đồng hồ đâu mà biết. Cho nên nói người ta nói xạo, nó rất là tội. À, cho nên là mình phải tu mình mới biết được. À, thì vấn đề đó tạm thời như thế nha. À, thì quý vị cứ từ từ trải nghiệm, rồi chúng ta sẽ có gì, quý vị nào mà tu hành mà rớt có gì đó thì vào cảnh giới là vân vân. Có gì mà thắc mắc thì có thể liên hệ Thiện Trang, Thiện Trang chỉ riêng. Và bây giờ phương tiện không cần gặp mặt đâu, chỉ cần gọi điện có hình, Thiện Trang coi quan sát qua sắc mặt quý vị, quan sát theo cái gì đó thì Thiện Trang có thể biết. Vì quý vị biết là người ví dụ như học cấp 2 thì sẽ biết người cấp 1, người cấp 1 thì không biết người cấp 2, người ta cảnh giới thấp hơn quý vị, người ta không có thể chỉ được cho quý vị. Cho nên có nhiều người vào góp ý cho Thiện Trang nè, nè rất là nhiều phiền não. Bởi vì sao? Rất nhiều người góp ý là thầy phải giảng thế này, thầy giảng thế kia, vân vân. À, thì Thiện Trang nói trong đó Thiện Trang phải lọc ra những người nào góp ý đúng và những người nào góp ý sai. Tại vì sao? Họ không có hiểu chính cái pháp mình giảng ra đơn giản như vậy mà họ còn không hiểu thì làm sao họ góp ý cho mình. Cho nên là nhiều khi rất là phiền não, cái suốt ngày cứ thích góp ý người ta nhưng mà chính mình không hiểu. Cái pháp đó Thiện Trang đã nói hôm trước rồi, nói rõ 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 ràng như thế, không hiểu là đi nói ngược lại, đem cái đoạn lần trước này mà Thiện Trang đã giảng rồi không chịu nghe hay sao, rồi là hỏi lại nói lại, nói kêu phải giảng như thế này thế kia, mà thằng đó Thiện Trang giảng như vậy rồi. À, rất nhiều vấn đề như thế, cho nên là mình phải có cái sự thâm nhập. Và mình ví dụ quý vị học chương trình ở cấp 2 đúng không, thì quý vị biết lớp 1, cấp 1 nó học cái gì, quý vị học qua rồi. Thiện Trang lấy đơn giản một ví dụ như thế này thôi, có một bài toán rất là đơn giản đưa cho học sinh tiểu học nó sẽ không làm được. Đó là chia 7 trái cam cho 4 người. Chia cho 7 trái cam cho 4 người, nó kêu mà sao chia được, 7 chia 4 không có chia được. Đó, nó sẽ nói không được và đừng có chia nữa. Đó. Nhưng mà nếu như học sinh cấp 2 nó học cái cách chia phân số, nó học 7 chia 4 nó chia được. Mình chia thực tế cho nó thấy luôn là đó. 4 phải không? 4 người đem 4 trái cam. Là 1 2 3 4, 4 người mỗi người nhận trái cam đi. Rồi sau đó tiếp tục là gì? Lấy hai trái cam, mỗi trái sẽ đôi ra, là thành 4 miếng nữa, đúng không? Chia tiếp 1, 2, 3, 4, mỗi người được nửa trái cam nữa. Sau đó trái cam còn lại chia 4 nữa, lấy dao cắt 4 ra rồi đưa là xong. Vậy chúng ta rồi chia xong, có gì đâu khó. Cho nên là mình phải học cao hơn người ta thì mình mới dẫn dắt người ta được. Còn không á, học cao hơn, không có tu cao hơn, không thể nào dẫn dắt người ta được. Chính vì lý do này á, nên Thiện Giang mới nói với quý vị á, không biết Thiện Giang giảng cho quý vị được bao lâu. Là tại vì đến lúc nào đó mà nếu quý vị Thiện Giang thấy có những người sâu quá, là thâm nhập sâu hơn Thiện Giang, bằng Thiện Giang rồi, thì Thiện Giang không giảng được nữa. Thiện Giang nghĩ học Pháp Sư Định Hoàng, học của Lưu Lưu Vân, à tốt nhất học của Pháp Sư Định Hoàng, nghĩ nhập thất. Nhập thất à, không nhập thất thì cũng đóng, tu đợi vài năm nữa cảnh giới lên. Và có nhiều người nói thầy Thiện Giang giảng sao mà thế này thế kia, so sánh với bài cô Lưu Tố Vân, thì quý vị đó, sẽ thấy là có những điểm Thiện Giang giảng cô Lưu Tố Vân không giảng, Thiện Giang giảng rồi Thiện Giang giảng cô Thiện Giang không giảng, cô Lưu Tố Vân giảng. Quý vị biết Thiện Giang là người dịch bài của cô Lưu Tố Vân giảng mà, chẳng lẽ Thiện Giang không biết cô Lưu Tố Vân giảng gì sao? Nhưng tại sao lại không giảng giống cô Lưu Tố Vân mà lại giảng cho nó khác đi, những ví dụ. Tại vì sao vậy? Thật ra những điều mà cô Lưu Tố Vân giảng và Thiện Giang giảng đều là căn cứ vào Hòa Thượng cả. Hòa Thượng giảng bao nhiêu lần đó thì gom gom lại. Mà học 10, bây giờ giảng lại chỉ có 3 thôi, 3, 4 thôi. Còn rất nhiều điều nữa chưa giảng. Và Thiện Giang cố gắng không giảng giống hoàn toàn cô Lưu Tố Vân. Có một số điểm cố giảng rồi. Thì cái điểm trọng tâm thì Thiện phải giảng giống nhau. Còn cái điểm bên khác nữa thì mình triển khai những cái điểm khác để cho nó song song thôi. Đó chứ quý vị đừng có so sánh là ai giảng thế này thế kia, không phải. Điều là học lại giảng lại thôi, không có dám đưa ý của người vào, người của mình vào nhiều đâu, không dám, không đưa người khác đem ý vậy. Bởi vì Hòa Thượng giảng tới 15 lần kinh Vô Lượng Thọ mà đâu có ít đâu quý vị. Quý vị nghe chưa hết, quý vị thấy mấy bộ mấy điều của cô Vân giảng đó, quý vị thấy ô hay vô cùng, nhưng thật ra Hòa Thượng giảng hết đó, giảng hết rồi, bởi cô chỉ nói lại thôi. Mà chúng ta tại vì chúng ta chưa nghe cho nên chúng ta thấy mới mẻ đó. Còn người nghe rồi thì thấy bình thường, cái gì đó, những điều đó cô nói. Nhưng cái hay là gì? Cô làm được, cô sống được. Và quý vị cũng đừng có so sánh Thiện Trang làm sao bằng cô Lưu Tú Vân được. Chắc chắn Thiện Trang không bằng cô Lưu Tú Vân. Cô Lưu Tú Vân tu đến nay bao nhiêu? 20 năm rồi à, 21 năm rồi. Từ năm tính chính thức của niệm Phật là từ năm 2000 à. Và cổ có cái thời gian là 10 năm, tức là từ 2000 đến 2010 là cổ, tại vì bị bệnh đó, cổ về cũng nghỉ hưu luôn, cho nên nghỉ hưu sớm và ở trong nhà thôi, được Phật Bồ Tát chuyển nhà đó, không ai tới, cho nên suốt ngày chỉ nghe kinh niệm Phật. 10 năm thành tựu, đến năm 2010 mới xuất hiện đức công chúng. Cho nên 10 năm đó, cái công phu đó làm sao Thiện Trang bằng được, quý vị hay? Mà nếu mà so sánh hơn chút xíu, so sánh với Pháp Sư Đình Hoàng đi. Ngài Pháp Sư Định Hoàng á, học từ năm 1992 đến năm nay á, sắp 30 năm, 29 năm rồi đó, 29 năm rồi đó. Năm sau là 2021, tức là tròn 30 năm. Thì 30 năm của Ngài Định Hoàng, nhưng mà tại sao không bằng cô Lưu Tố Vân? Tại vì Ngài Định Hoàng lúc học thì Ngài chưa chuyên. Tại vì sao chưa chuyên? Ngài còn đi dạy, Ngài còn đi học tiến sĩ, xong Ngài đi dạy, vân vân. Mãi đến năm 2000 hình như 2010 mấy, 21, 22 gì đó. Thì nhân nhớ là 21, 22 ngày mới đi xuất gia. Xuất gia xong lại đi học giới mất mấy năm nữa. Thành ra không có chuyên. Còn cô Lưu Tố Vân chuyên. Cho nên cảnh giới cô Lưu Tố Vân là tuyệt vời, là số 1 trong những hàng những người mà chúng ta biết đó. Đó. Còn những người khác không không được. Tại vì sao? Đi làm pháp hộ, nàng làm này, làm kia, đủ thứ sang tạp. Làm sao bằng cái người ở nhà chuyên tu được. Đó. Còn Thiện Trang cũng vậy. Thiện Trang đó học sau hai vị ấy rồi. À, học sau cô Lưu Tố Vân hết 10 năm rồi. Đã vậy rồi mà còn có còn gì? Còn tu xen tạp đủ thứ, rồi còn đi học trường Phật học vân vân, học giới rồi đủ thứ. Làm sao Thiện Giang bằng các ngài ở đây được? À, Thiện Giang chia sẻ là theo cái những gì học và chia sẻ lại thôi. Quý vị đừng có so sánh chi cho mất công. So sánh là khỏi còn so sánh, Thiện Giang thay gắn không bằng các ngài ấy. Và cũng đừng so sánh mình mang tội, bởi vì kinh là vô lời nghĩa. Trí huệ là giảng á, thật ra không phải là giảng, là từ Thiện Trang giảng cho quý vị hiểu đâu. Quý vị nên nhớ là Phật Pháp, khi nào quý vị nghe kinh nè, Thiện Trang tại vì đã từng trải nghiệm, nghe mà từng 8 đến 10 giờ trong đồng hồ đó lên á, thì bắt đầu mới vô cảnh giới. Hồi xưa là phải như vậy đó. là bắt đầu vô là gì? Lúc đó nghe hòa thượng giảng á, mà giống như hòa thượng giảng cho mình pháp, hình như có nhiều cái ý nghĩa rất là lạ lùng mà nó xuất hiện, không phải cái ý nghĩa trên đó, ý nghĩa đâu đâu á nó hiện ra. Cho nên Thiện Căn nghĩ là à, thì ra ngài chỉ là khơi gợi từ tánh chúng ta thôi, cái ngộ là nó từ bên trong nó bốc ra chứ không phải là từ bên ngoài vào. Ở ngoài chỉ là cái duyên. Duyên là gì? Duyên là nhờ nhiều giờ lắng nghe như vậy, tập trung tâm như vậy, và ngài khơi cho mình cái câu đó có nghĩa đó, cho nên nó khơi cho một loạt cái nghĩa nữa, nó tự nhiên nó bung lên như vậy, và giống như tuôn trào như dòng suối, và tự nhiên giống như muốn nhập định. Như vậy cô Lưu Tú Vân nghe được như vậy, cho nên cố thanh thủ Thiên Trang cũng đã từng trải nghiệm, cho nên nghe thấy rất là tuyệt vời. Còn chúng ta ngày nay là gì? Chúng ta không có phước báo, chúng ta không nghe được như vậy, quý vị nghe không nổi. Có ai mà nghe được 10 tiếng đồng hồ một ngày không mà không bị nhức đầu? Nghe không được. Rồi quý vị nghe mà mau ngán quá, một cái bài giảng rất hay quý vị chỉ nghe được có một lần, cô Lưu Tú Vân nghe gì 10 lần. Quý vị nghe có một lần làm sao ngộ, nghe 10 lần mới ngộ. Thiện Trang thì không bằng cô Lưu Tú Vân, Thiện Trang chỉ nghe bài nào hay lắm nghe được 5-6 lần, còn bài bình thường thì cứ tiêu chuẩn là 2 hoặc 3 lần một tập như vậy, 2-3 lần, 2-3 lần nếu có bài đó hòa thượng giảng về văn văn hóa truyền thống nhiều quá thôi nghe nghe qua 2 lần thôi. Còn nếu mà bài nào giảng kinh này nhiều thì nghe qua 3 lần đó, còn ít tiêu chuẩn tối thiểu là nghe 2 lần. Cho nên là phải biết cách học, biết cách tu, không phải là tu một cách mơ màng được. Đây là lâu lâu Thiện Trang chia sẻ chút, chứ còn học kinh điển này thì cứ từ từ học cũng được, đúng không? Lâu lâu mới có dịp nói rồi sau này sợ không có dịp nói nữa đó. Nhiều khi sau này Thiện Trang thấy có nhiều chướng ngại với vấn đề này, cho nên Thiện Trang không giảng nữa. Vì sao? Giảng nhiều người ta không tin, giảng làm chi, mất công người ta bị bán, đúng không? Tốt nhất mình nghĩ đó. Hiện tại là có một số vị đang tin, có một số vị đang hành rất tuyệt vời, cho nên vì thế Thiện Trang đang cố gắng chia sẻ cho quý vị. Chứ giảng mệt lắm quý vị, chuẩn bị nè ha, đủ thứ việc vân vân, áp lực từ đại chúng rất lớn. Thật sự là Thiện Trang hiểu những người ra hoằng pháp giảng pháp thôi rất là áp lực, bị áp lực. Nhưng mà cái áp lực đó nó luyện cho mình khả năng nhẫn nhục ba la mật. Ngày xưa trước khi đi xuất gia có người mà Thiện Trang nghĩ là người đó không phải là người bình thường, người tái lai. Người ta đã biết trước tương lai Thiện Trang rồi, người ta nói rất nhiều cái tương lai của Thiện Trang, và càng ngày Thiện Trang thấy đúng đó. Người ta nói là thầy phải luyện nhẫn nhục ba la mật, vô chùa thầy nhớ cho thầy, thầy phải luyện được nhẫn nhục ba la mật, vì sau này thầy sẽ đi giảng đó, thầy giảng đó sẽ có nhiều người không hiểu, họ không hiểu cho nên họ làm khó dễ thầy. Thì thật sự là đúng, người ta nói đúng chính xác, nên không có gì hết, bình thường. Bây giờ mình phải tự tại với những cái đó, những người đó là những người đang thành tựu cho Thiện Trang, người ta đang giúp cho Thiện Trang thành tựu nhẫn nhục ba la mật, thành tựu cái coi có bị động tâm không, nên cũng đang cố gắng giảng chứ không có thói tâm nghĩ rồi đó. Nếu mà không mà bình thường là thói tâm nghĩ rồi đó, không giảng được đó. Thì hôm nay chúng ta vào kinh ha, nói như vậy chia sẻ chút như thế thôi. Quý vị hãy cố gắng tinh sâu tam bảo, quý vị tu hành có chướng ngại gì quý vị lên nguyện Phật Bồ Tát gia trì trì cho quý vị, chắc chắn Phật Bồ Tát gia trì, không có lo đâu, đừng có sợ chết. Số mình chưa chết không chết được, số mình chưa tới số không chết, yên tâm, đừng có nghĩ. Số mình trong mạng có nạn, có tránh đường trời cũng không có tránh được. Số mình trong trong mạng không có nạn, chắc chắn không bị nạn, yên tâm. Hãy tin sâu nhân quả nha, nhớ là tin sâu nhân quả. Không tin sâu nhân quả thì tu cứ gặp cái gì cũng cứ sợ, cái sợ này sợ kia đó, cho nên là phải để ý điều đó. Rồi bây giờ chúng ta vào kinh văn ha. Hôm nay là phẩm thứ tư, Pháp Tạng Nhân Địa, đang nói về Đức Phật A Di Đà trong quá khứ. Ngài là Thế Nhiều Vương, là vua tên là Thế Nhiêu đó. Rồi sau khi đi xuất gia, ngài có một pháp danh tên là Pháp Tạng, gọi là Tỳ Kheo Pháp Tạng. Ngài đang ở trước thế gian tự tại Vương Như Lai phát nguyện, dùng hai bài kệ để tán thán ngài Phật thế gian tự tại Vương Như Lai. Và hôm nay chúng ta học tiếp những bài kệ phát nguyện của ngài. Mời quý vị vào kinh văn. Rồi, kinh văn ha, đoạn thứ 7. Nguyện ngã đắc Phật Thanh Tịnh Thanh, Pháp âm phổ cập vô biên giới. Tiên dương giới định tinh tấn môn, không đạt thậm thâm vi diệu pháp. Chúng ta bắt đầu tìm hiểu cái bài kệ này. Nguyện ngã, chữ ngã tức là con. Nguyện con đắc Phật là được. Đắc là chữ đắc là được ha. Phật thanh tịnh thanh. Thanh tịnh thanh, cái chữ thanh này á là âm thanh, còn chữ thanh này là trong thanh, trong thanh tịnh tức là trong sạch. Một cái âm thanh nó có thể làm lắng lòng người, có thể khiến cho người ta có thể khơi phát được cái trong tự tánh những cái thiện căn, thì cái đó gọi là thanh tịnh thanh. Tức là câu này nói là nguyện con được cái âm thanh thanh tịnh như Phật vậy đó, hay là âm thanh thanh tịnh của Phật. Hòa thượng chú giải như sau: thanh tịnh thanh là âm thanh không có khuyết điểm, xa lìa phiền não. Thiền trang xin nhắc lại: thanh tịnh thanh là âm thanh không có khuyết điểm, xa lìa phiền não. Nghĩa là gì? Nghĩa là quý vị nếu mà nghe được cái âm thanh này thì quý vị sẽ tự nhiên phiền não tiêu tan. Âm thanh này không khởi cho quý vị những cái điều xấu mà chỉ khởi cho quý vị điều tốt. Đó gọi là thanh tịnh thanh. Phật A-di-đà, hiện tại Ngài là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Hiện tại Ngài là Pháp Tạng Tỳ Kheo á, Ngài nguyện là gì? Nguyện là phát nguyện đấy. Ngài phát nguyện là con á sẽ được cái âm thanh thanh tịnh. Âm thanh thanh tịnh ha, gọi giống như Phật, hay là được âm thanh thanh tịnh của Phật. Phật có âm thanh thanh tịnh. Ngài nói ra lời nào khiến cho chúng sanh tiêu trừ đi tất cả phiền não, tâm được lắng xuống đó và xa lìa hết phiền não thì gọi là thanh tịnh thanh. Đức Phật A Di Đà có được điều đó. Tại vì sao? Vì Ngài pháp tạng phát nguyện như vậy. Câu đầu tiên: nguyện ngã đắc Phật thanh tịnh thanh. Quý vị hiểu rồi chứ ha? Bây giờ chúng ta nghe cái âm thanh Đức Phật A Di Đà nó, quý vị vừa rồi đó nghe lúc đoạn đầu thì trang chiếu cái đoạn đầu mà chữ giới thiệu rồi có nhạc á, quý vị nghe thấy cũng khá thanh tịnh ha. Đó, đó là thanh tịnh thanh đó. Tạm lấy như vậy cho quý vị dễ hiểu. Tiếp theo: pháp âm phổ cập vô biên giới. Pháp âm là sao? Pháp âm là âm thanh mà nó có thể truyền pháp, tức là chúng ta nói là âm thanh thuyết pháp, hoặc là âm thanh về Phật pháp. Âm thanh này mang thông tin về Phật pháp. Ý nghĩa đơn giản là thuyết pháp. Ý nghĩa sâu hơn là cái âm thanh này nó mang nguồn năng lượng, mà năng lượng tích cực truyền tới, ai nghe được thì tự nhiên tiêu tan phiền não, hiểu được Phật pháp, tâm được khai giải, vân vân. Đó gọi là pháp âm. Cho nên chúng ta thường có câu là pháp âm vi diệu đó. Phổ cập vô biên giới, chữ phổ là rộng, cập là khắp. Chúng ta nói là cái pháp âm này nó truyền khắp, rộng khắp, không có biên giới. Vô biên giới tức là không biên giới. Tức là Đức Phật A Di Đà đó, bây giờ quý vị thấy là pháp âm của Ngài truyền khắp vô lượng vô biên thế giới là nhờ nguyện này. Nguyện con thành Phật á, khi được Phật á, thì thành Phật thì được cái âm thanh thanh tịnh giống như Phật, và pháp âm của con thì được trường truyền khắp các thế giới, vô biên vô số thế giới. Thì đây, đây là nhờ Ngài phát nguyện trước ở đây. Câu thứ ba: tiên dương giới định tinh tấn môn. Này, tiên dương, tiên là tiên thuyết, dương là xưng dương là tán thán, tức là giảng ra khen ngợi pháp gì? Giới định tinh tấn, tức là đây là ba pháp chỉ do tạm. Giới định tức là giới định huệ, tinh tấn là đây là nói tắt thôi, tại vì do lý do là bài kệ cho nên ngài nói tắt ở đây giới, định, huệ và ba cái pháp gọi là tam học. Ngoài ra còn tinh tấn môn, đó là cái môn tinh tấn, đó là gồm có từ bắt đầu lục độ, bắt đầu từ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã hay là trí huệ đó. Đó là sáu cương lĩnh tu học của Bồ Tát. Thì ở đây hòa thượng chú giải là giới định, tinh tấn môn. Giới định chỉ tam học, giới định huệ. Tinh tấn là bao gồm lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Đây là sáu cương lĩnh tu học của Bồ Tát. Thì cái vấn đề này lát nữa chúng ta sẽ phân tích lại, vì cái đoạn sau hòa thượng có chú giải. Rồi, câu thứ tư, thông đạt thậm thâm vi diệu pháp. Thông đạt chúng ta dễ hiểu rồi ha, thông suốt, đạt được, tức là chúng ta có khả năng thông suốt, đạt được, hiểu được, gọi là thông đạt. Thậm thâm vi diệu pháp, thì cái chữ thậm thâm vi diệu pháp tức là cái pháp rất là sâu, vô cùng sâu, gọi là mà rất là vi diệu, thì gọi là thậm thâm vi diệu pháp. Như vậy đây á, ở đây quý vị để ý chút xíu, ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, tức là ngài là tiền thân của Đức Phật A Di Đà, trong quá khứ ngài phát nguyện như vậy. Quý vị có nguyện như vậy không? Nếu như có nguyện tất thành. Thì bữa cô Lưu Tú Vân có hình như có thiện trang có trích ra đoạn đó không? Trong bài giảng cô Lưu Tú Vân nói là trong cửa nhà Phật, nhà Phật thị môn trung hữu nguyện tất thành, tức là có nguyện thì tất thành chân thành. Phật thị môn trung á, người ta thường dịch là trong cửa nhà Phật thì có nguyện thì sẽ, tức là hữu nguyện tất thành là có nguyện tất thành. Phật thị môn trung, thật ra chữ thị đó còn có một nghĩa khác nữa, chữ thị đó có nghĩa là dòng họ, tức là quyến thuộc, tức là những người mà đệ tử của nhà Phật. Phật thị môn trung là trong hàng đệ tử, người đệ tử của Phật, có cầu thì tất ứng, hoặc là có nguyện thì tất thành. Chúng ta phải hiểu hai ý nghĩa đó. Như vậy chúng ta có là đệ tử của Phật hay không? Đệ tử của Phật chúng ta đó là người đã trong cửa Phật thì chưa. Nếu quý vị thật sự quy tâm bảo, thật sự làm đúng, thì quý vị là thật là đệ tử của Phật, thì quý vị có nguyện sẽ có thành, có cầu tất có ứng. Ở thế gian sở dĩ người ta có không cầu mà không ứng được á, là tại vì mình có chướng ngại, vì mình chưa làm đúng pháp. Phật không phải là vị thần, không phải ban phước giáng họa, mà Phật chỉ chỉ cho phương pháp. Quý vị muốn có quả đẹp, quả tốt, quả ngọt, thì quý vị hãy tu nhân. Cho nên ở đây á, chúng ta cũng như vậy, nguyện của ngài Pháp Tạng nguyện như thế, thì chúng ta cũng cố gắng nguyện tốt tốt, nguyện cho pháp giới chúng sanh, nguyện cho gì đó, nguyện nào cũng là vì chúng sanh, nguyện gì cũng là thành vô thượng bồ đề để độ chúng sanh, thì nguyện đó cực kỳ lớn, thì đó Đức Phật A Di Đà làm được. Còn chúng ta ráng làm sao học như vậy, chứ không phải là nguyện cái đó xa vời quá thôi, không nên nguyện, không nên như vậy, là nói như vậy là sai ha. Chúng ta nói nên rõ ràng chút xíu như vậy. Rồi bây giờ chúng ta trên câu, chúng ta chiếu lại kinh văn để tranh thủ hôm nay giảng hết, hy vọng xong luôn. Dịch nghĩa: nguyện con được Phật thanh tịnh thanh, là âm thanh thanh tịnh của Phật. Do bài kệ này có 7 chữ nên khó dịch lắm. Pháp âm rộng khắp không biên giới, tuyên dương môn giới định tinh tấn, thông đạt thầm thâm vi diệu pháp. Ở đó là thiện trang là tạm dịch, còn đây chú giải hòa thượng như sau. Hòa thượng chú giải: Tỳ kheo Pháp Tạng phát nguyện, hy vọng chính mình có thể đạt được âm thanh thanh tịnh giống như Phật, khiến âm thanh thiết pháp có thể phổ biến lan truyền đến vô biên pháp giới, tuyên dương pháp môn tam học lục độ đại thừa. Mục đích là khiến tất cả chúng sanh đều có thể thông đạt hiểu rõ chân tướng sâu rộng vô tận của vũ trụ nhân sanh. Đoạn này hơi dài ha, Thiền Căn xin nhắc lại nè. Tức là Pháp Tạng Tỳ Kheo phát nguyện là hy vọng mình được âm thanh thanh tịnh giống như Phật, khiến cho âm thanh thuyết pháp có thể phổ biến lan truyền đến vô biên thế giới, khắp pháp giới luôn, độ chúng sanh từ trên là từ Bồ Tát, dưới là cho đến phàm phu địa ngục đó. Ngài mong muốn như vậy, và Ngài tiên thiết xưng vương, tán thán khen ngợi cái pháp môn tam học, giới định huệ và lục độ ba la mật. Tại sao vậy? Bởi vì đó là tổng cương vị lĩnh tu hành. Nếu quý vị tu cái gì mà không có giới, không có định, không có huệ thì quý vị coi như không phải Phật pháp. Nếu quý vị tu không tu lục độ thì quý vị không phải là Bồ Tát, quý vị chỉ là thành tăng. Cho nên ở đây phải tiên thiết pháp môn quan trọng nhất là tam học, giới, định, huệ. Đó là chủ tu. Dù tu pháp môn nào cũng phải tu giới, tu định và tu huệ. Giới là gì? Giới là mình có cái hàng rào, mình bao bọc lại, mình ngăn ngừa lại để mình đừng có lạc ra ngoài. Ví dụ như quý vị đi trên đường, có một cái bờ, cái đèo đó, nó có cái bờ ranh đó, nó có mấy cây đó, nó cản đó, để rớt ra ngoài. Cái đó là giới đó. Thì cái đó là giới, nó bảo vệ cho chúng ta để chúng ta khỏi rớt vào tam ác đạo, chúng ta khỏi rớt vào cõi người cõi trời. Nếu quý vị trì giới tốt, giới của Tỳ Kheo 250 giới theo Bát Triền nha, thì quý vị thấy toàn là, nếu quý vị học đó thì thấy là toàn là những giới đó để làm gì? Không phát sanh hữu lậu, tức là không phát sanh vào cái nghiệp nhân để mà vào luân hồi nữa. Tức là mục tiêu là tu làm 250 giới là để ra khỏi sanh tử luân hồi, để chứng quả A-la-hán. Cho nên phải tu giới. Còn quý vị tại gia là Phật dạy ngũ giới: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Là để gì? Để quý vị giữ được thân người ở đời sau, quý vị không mất thân người. Cho nên phải có cái hàng rào để quý vị khỏi, giống như cái bờ rào á, giới giống như cái bờ rào, không có rớt ra vô cái khỏi cái bờ rào đó. Có cái bờ rào nó ngăn mà, quý vị tới đó là thôi dừng lại, chứ không quý vị đi quá cái bờ rào đó là rớt xuống cái đèo. Rớt xuống đèo nào? Rớt đèo ba ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó là ý nghĩa của giới. Cho nên Phật chế giới là vì mục đích đó. Trong 10 điều lợi ích của chế giới đó, quý vị thấy là nếu mà học lúc nào chế giới cho Tỳ Kheo là đó. Cái câu cuối cùng là câu cuối cùng là gì? Là trong đó có mấy điều nha, ví dụ như linh chánh pháp cửu trụ, tức là khiến cho chánh pháp có thể cửu trụ, đó là tới Tỳ Kheo. Nhưng mà trong đó có điều là đoạn hiện tại hữu lậu, tức là dứt cái hữu lậu là cái nghiệp nhân để mà vào sanh tử luân hồi. Đoạn vị lai hữu lậu đó, trong đó là ba điều lợi ích trong 10 điều lợi ích của Phật chế giới. Còn nếu mà nói ra này, ví dụ như giúp cho nhiếp thủ ư tăng, là giúp cho nhiếp phục được đối với tăng, linh tăng an lạc, khiến cho những tăng an lạc, rồi linh vị tính giả tính, tức là người chưa tin á, họ quý vị nhờ giữ giới á, cho nên những người chưa tin á, họ nhìn quý vị giữ giới, cho nên họ sẽ tin quý vị, là khiến cho người chưa tin sẽ tin. Rồi khiến cho người mà đã tin rồi thì càng thêm tăng trưởng cái niềm tin nữa đó. Và có cái lợi ích là khiến cho chánh pháp cửu trụ, và trong đó là đó là lợi tha đó. Còn nếu mà lợi nhân là đoạn hiện tại hữu lậu và đoạn vị lai hữu lậu, tức là dứt đi cái con đường sanh tử luân hồi cho chúng ta. Cho nên giới ý nghĩa là như vậy, chứ không phải giới trói buộc quý vị đâu, không có trói, mà chỉ là ngăn ngại ha, để ngăn cái bờ này để chúng ta không phải rớt vào tam ác đạo mà thôi. Rồi bây giờ tiếp theo là định là gì? Định là tu, định là để giúp cho chúng ta có cái tâm sáng suốt. Vì có định nó sẽ sanh ra phiền trí huệ, chứ nó không có sanh ra thiền não. Nếu không có định thì người đó làm gì nó cũng không chính xác, làm gì cũng không chính xác. Định không có thì nói chung là chắc nó làm được gì, làm gì cũng tào lao ha. Đó, nói như người đời này vậy. Và định trong nhà Phật là giúp chúng ta xa khỏi sanh tử luân hồi. Nhờ có giới nó sinh ra định, nhờ định nó sẽ phát huệ. Có huệ thì quý vị thấy rõ mọi việc. Cho nên người nào tu á, quý vị biết người ta có giữ giới hay không, mà quý vị coi cái huệ người ta có phát hay không. người ta có đủ định hay không mà đó, giới thì có mới có định, định thì có huệ. Còn tu càng ngày mà cuối cùng càng ngày càng ngu ra, càng ngày hồi xưa thì giảng pháp đại thừa, một hồi giảng một hồi vô pháp tiểu thừa, một hồi giảng nữa ra pháp nhân thiên thôi, một hồi chỉ giảng đệ tử quy thôi, còn không giảng được gì nữa. Giảng đệ tử quy nhưng mà chỉ giảng đệ tử quy theo cái kiểu của cõi người luôn, hoặc là chỉ giảng nhân quả thôi, còn không giảng được đại thừa nữa, thì đó là trí huệ nó càng ngày mai một xuống. Vì sao? Phước nó giảm. Thì quý vị để ý như vậy là quý vị biết ai tu đúng hay không. Chúng ta cứ có những cái gương soi chánh pháp như thế đó. Chứ thời nay nhiều người quá, ai ai cũng đăng đàn thuyết pháp, ai ai cũng lên giảng, từ cư sĩ cho đến người xuất gia rất là đông, rất là khó cho chúng ta. Và bây giờ hiện trang cũng không dám nói ai là ai thế nào. Thôi tốt nhất là cứ để luật nhân quả công bằng, nhân quả tự mình làm, tự mình chịu, không nói nữa ha, nói nữa mất công quý vị là nói rồi quý vị cắt cái đoạn này ra để gửi cho người ta, mất công người ta hận phiền trang thấu xương, không nên, không nên kết oán với chúng sanh ha. Cho nên ai ai tu thế nào tự tự biết, ai làm thế nào kệ họ, mình đi con đường của mình, còn con đường người ta kệ người ta, không sao hết, tà chánh rồi từ từ nó lộ. Người tà không thể tà mãi được, đến lúc nào đó nghiệp nó cũng phải trổ ha. Còn người chánh thì từ từ rồi cũng sẽ hiển lộ ha. Cho nên không có vấn đề gì cả, không có sao, cứ từ từ. Kể chúng sanh nào có nghiệp nào đi theo nghiệp đó, người chúng sanh nó chưa có duyên, nó đang nghiệp chướng phải trả nghiệp, mắc nợ người ta phải vô trong đó, cho nên là cứ để họ trả đi cho nhẹ nhàng. Rồi bây giờ chúng ta sang đoạn thứ 8. Thì chân nhắc lại đoạn này á, là vừa rồi là mục tiêu á, là chúng sanh được cái gì? Thông đạt thầm thâm vi diệu pháp ha. Đó là mục tiêu là ngài nguyện cho chúng sanh được như thế, tức là hiểu được rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Pháp Tạng Tỳ Kheo nguyện như vậy. Cho nên chúng ta cũng phải có cái tâm nguyện lớn một chút xíu ha, cho đàn nhỏ quá. Rồi, bây giờ đoạn thứ 8. Trí huệ quảng đại thâm như hải, nội tâm thanh tịnh tuyệt trần lao, siêu quá vô biên ác thú môn, tốc đáo bồ đề cứu cánh ngạc, vô minh tham sân giai vĩnh vô, hoặc tận quá vong tam muội lực. Bây giờ chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Đầu tiên là trí huệ quảng đại thâm như hải. Trí huệ thì phải rộng lớn. Chữ quảng là rộng, chữ đại là lớn, chữ thâm là sâu, như là như rồi, hải là biển. Tức là trí huệ rộng lớn sâu như biển. Thì trang dịch là trí huệ rộng lớn sâu như biển luôn. Quý vị thấy biển thì rất là lớn, rồi sâu, rồi rộng nữa. Đó, thì đây trí huệ của chúng ta, Đức Phật A Di Đà trong quá khứ ngài nguyện cho chúng sanh đây nè, nguyện chúng sanh, ngài nguyện cho ngài luôn, nguyện con, nguyện con được cũng ngài nguyện cho chúng sanh thôi. Đó là trí huệ rộng lớn giống như biển vậy đó. Rồi nội tâm thanh tịnh tuyệt trần lao. Nội tâm tức là trong tâm. Trong tâm thì thế nào? Thanh tịnh, tuyệt, tuyệt tức là dứt, dứt hết trần lao. Trần lao tính là phiền não. Hòa thượng chú giải, tuyệt trần lao chính là đoạn diệt tất cả phiền não. Chữ tuyệt là đoạn diệt, trần lao là tỷ dụ cho phiền não. Phiền não là, nói đơn giản là tham sân si. Còn nếu nói ra là rất nhiều ha. Trần lao là vì có những cái phiền não như thế cho nên nó gây ra cái khổ, cho nên gọi là trần lao. Trần là thế gian đó, lao là khổ, cái những nỗi khổ ở thế gian gọi là trần lao. Siêu quá vô biên ác thú môn. Chữ siêu quá tức là vượt qua. Vô biên là cái số nhiều. Ác thú môn, ác thú môn tức là cái đường ác thú hay là cái cửa ác thú. Cái chữ môn có nghĩa là cửa. cửa ác thú, tức là cái con đường mà đi vào tam ác đạo. Nếu chúng ta nói đơn giản là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ngài nguyện là vượt qua tất cả cái cửa đó. Còn nếu như nói rộng ra thì ác thú môn này phải là theo tiêu chuẩn đại thừa, nhất thừa, thì tất cả con đường mà từ thanh văn ra xuống, thậm chí bồ tát ra xuống cũng đều là ác thú môn. Chỉ có thành Phật mới gọi là thiên thú, là con đường tốt thôi. Hòa thượng chú giải: vô biên ác thú môn. Chữ vô biên nói rõ trong đây không chỉ đơn giản là ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Phàm là chưa đoạn hết phiền não đều là ác thú, tức là đều là đường ác. Tức là Bồ Tát vẫn chưa có đoạn hết phiền não, Bồ Tát còn phải đoạn trần sa hoặc, vô minh hoặc. Chúng ta có ba loại phiền não lớn là kiến tư hoặc, trần sa hoặc và vô minh hoặc. Chúng sanh trong lục đạo luân hồi thì có kiến tư hoặc. Thanh văn đoạn được hết kiến tư hoặc rồi, nhưng mà vẫn còn trần sa hoặc và vô minh hoặc. Lên địa vị Bồ Tát thì đoạn được hai thứ, còn thứ thứ ba là vô minh, chưa có đoạn được. Thì tính ra họ vẫn còn khổ, cho nên gọi là vẫn là đường ác. Chú giải tiếp theo: cho nên chính pháp giới là từ Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Thiên, Nhân, Atula, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Địa Ngục đều là ác thú. Chỉ có pháp giới Phật mới là quả báo tối thiện viên mãn. Đó, vừa rồi thì Hòa Thượng chú giải như vậy, thì quý vị nghe rất rõ rồi đúng không? Chỉ có đường Phật quả thôi là mới tối thiện viên mãn thôi, còn lại là tính ra đã ác hết. Nói như vậy là nói một cách rốt ráo, còn nói đơn giản thì chúng ta phải ba đường ác ha. Ở đây nguyện của ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, tất nhiên ngài nguyện thành Phật, thì mới gọi là siêu quá vô biên ác thú môn, tức là vượt qua tất cả nhiều cái con đường, cái cửa ác. Ngài không nguyện làm Bồ Tát, ngài không nguyện làm Thanh Văn, ngài không nguyện làm trời người, ngài nguyện làm Phật thôi. Đó, họ nguyện lớn như vậy đó. Đó, trong phẩm Phổ Huyền Hạnh Nguyện đó, quý vị, ngã kim phát tâm bất vị cầu phước báo nhân thiên, quyền nải chí quyền thừa Bồ Tát, di y tối thượng thừa phát Bồ Đề tâm, nguyện tất cả pháp giới chúng sanh đều chứng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cái đoạn này là đoạn Công Phu Chiều đó quý vị, mà thời khóa ở các chùa bình thường có Công Phu Chiều, có đoạn đó là trích họa Phổ Huyền Hạnh Nguyện đó, đoạn đó là trong Kinh Hoa Nghiêm, là đoạn đó đó. Nên là tất cả nguyện phải phát nguyện lớn như vậy đó, giúp cho những người tu hành phải phát tâm lớn như vậy, không có cầu phước báo nhân thiên, nải chí tất cả cho đến quyền thừa Bồ Tát cũng không cần luôn, mà chỉ cầu di y của mỗi quả vị tối thượng thừa à. Rồi ngài nguyện cho tất cả pháp giới chúng sanh đồng nhất thời đồng chứng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức là đồng chứng thành Phật quả. Nên thời khóa buổi chiều á, mà thời khóa đó là thời khóa mà sám hối của trong chùa đó, có cái đoạn đó cũng hay lắm á, cái đó là sám hối học dành bụi sám á. Cho nên quý vị nào có đi chùa á, có biết được đoạn đó, đoạn đó trích trong Kinh Hoa Nghiêm. Tất cả những đoạn kinh mà bây giờ tụng á, toàn là trích trong kinh hết á, không có cái đoạn nào á không trích đâu, trong kinh. Các chư tổ hầu như lấy trong kinh ra dẫn ra, rồi có thêm một số ngữ lục vân vân đưa thêm một chút thôi. Cho nên là đừng có khinh thường nha, đừng có bao giờ chê mình chưa hiểu á, mình chê rồi nói này cái này kia không đúng vân vân, là nhiều khi mình chê kinh, mình chê kinh là mang tội ha. Cho nên là không biết thì thôi, người đó gọi là biết thì nói, không biết thì thôi. Hồi xưa mình cái ghi tu cái này không đúng, cái ghi không đúng, vâng, không được. Nhưng mà mình nhất môn thâm nhập trường kỳ không tu, một môn thôi, tiến thôi, cho nên nếu mà tu nhiều quá xen tạp, không được. Rồi, đoạn tiếp theo, câu tiếp theo là gì? Tóc đáo Bồ Đề cứu cánh ngạn. Chữ tóc mà nhanh, giống như chúng ta có gọi là tóc hành đó. Tóc hành là rất là nhanh đó, đi rất là nhanh đó. Tóc đáo, chữ đáo là đến, mau đến Bồ Đề cứu cánh ngạn, tức là mau được đến cái bờ. Chữ ngạn có nghĩa là bờ, bờ Bồ Đề cứu cánh. Bồ đề cứu cánh là bờ nào, tức là thành Phật thì mới bồ đề cứu cánh thôi, à, chỉ viên mãn thành Phật mới là cái bờ bờ bồ đề cứu cánh. Chữ bồ đề có nghĩa là giác ngộ, tức là mau đến cái bờ giác ngộ cứu cánh, à, nói vậy cho đơn giản là thành Phật đó. Còn chúng ta đang ở bên bờ mê, bên mê, không phải bến mê mà biển mê luôn, cái biển này nó mê, mà chúng ta bơi được vào bờ bờ một cách rốt ráo nhất, cái bờ giác ngộ rốt ráo nhất, đó gọi là bồ đề cứu cánh ngạn. À, thì ngài nguyện là mau đến được cái bờ đó, à, cho nên là tốc đáo bồ đề cứu cánh ngạn. À, tiếp theo, à, đây quên, hòa thượng chú giải. Hòa thượng chú giải bồ đề cứu cánh ngạn chỉ viên mãn thành Phật rồi ha. Vô minh tham sân giai vĩnh vô. Vô minh mà tham sân si á, ở đây chỉ nói sân thôi, chúng ta phải hiểu thêm chữ vô minh rồi sang tham sân si. À, giai vĩnh vô tức là chữ giai này đó có nghĩa là điều. À, vĩnh á là hết. À, vĩnh là vĩnh viễn. Vô là không, tức là các loại phiền não như vô minh, tham sân si cuối cùng là đều về không, hết, hết sạch phiền não. Hoặc tận quá vong tam muội lực. Cái hoặc tức là chỉ cũng chỉ phiền não thôi. Tận là hết, hết cái phiền não. Quá vong là quá là lỗi lầm. Vong là mất, tức là hết lỗi lầm. Tam muội lực, lực là cái sức tam muội, như sức sức tam muội ha. Ở đây hòa thượng chú giải vô minh tham sân giai vĩnh vô, ý nghĩa là nói tất cả phiền não vĩnh viễn đều đoạn hết rồi, tức là tất cả phiền não đều đoạn hết rồi. À, vô minh tham si giai vĩnh vô tức là tất cả các loại phiền não, trong đó vô minh rồi tham sân si. Vô minh là gì? Hòa thượng chú giải không hiểu rõ chân tướng sự thật. À, cũng chính là si, tức là chữ vô minh có khi là nói là si. À, thì ở đây đổi thành chữ vô minh. À, tham sân si thay vì nói tham sân si thì ở đây nói vô minh. À, vô minh là không hiểu rõ về chân tướng sự thật. Ví dụ như quý vị thấy thiền trang đang giảng cho quý vị nghe như vậy, nhưng mà quý vị tùy cái khả năng của quý vị lãnh ngộ. Có người thì lãnh ngộ tiếp thu hết cỡ, có người thì tiếp thu sơ sơ thôi, nói gì đâu mà không hiểu, cái đó là nó thuộc về si. À, tức là chúng ta không hiểu được, hoặc là chúng ta thấy sự thật nó sai. Ví dụ như nói là Phật nói là nhân quả luân hồi mà người ta không tin nhân quả luân hồi, đó là gọi là vô minh, là si. Nếu mà nói theo cái nghĩa đen á là ngu. À, nhưng mà ở đây Phật không có dùng chữ ngu. À, mà nói si, si là si mê, mê muội. À, chứ không phải nói ngu thì người ta ghê quá, nên là vô minh. À. À, ngu đây là không phải ngu ở thế gian, mà ngu đây là ngu trong Phật Pháp. Cho nên người ở thế gian rất là giỏi, rất là biết, rất nhiều kiến thức, nhưng mà cuối cùng họ cũng mà không có hiểu được Phật Pháp, không hiểu được chân tướng vũ trụ nhân sanh, họ không hiểu được gì hết, không hiểu được nhân quả luân hồi. Đó là những sự thật đó, họ không tin, không hiểu, thì đó gọi là vô minh. À, tính là si ha. Vô minh tham sân ở đây chính là ba loại căn bản phiền não tham sân si, và thượng chú giải rất rõ ha. Như vậy là ba loại phiền não căn bản là tham sân si phải hết. Hoặc tận quá vong, chữ hoặc có nghĩa là chỉ cho tất cả vô minh phiền não. Chữ quá có nghĩa là lỗi lầm, là tội nghiệp. Hoặc tận quá vong tức là tất cả vô minh phiền não, lỗi lầm, tội nghiệp, thân ngữ đều sẽ không tạo lại nữa. Có nghĩa là gì? Nếu quý vị dứt hết được phiền não tham sân si, rồi hết được các phiền não, thì tất nhiên quý vị không tạo nghiệp nữa đâu. À, đó, thì Ngài Pháp Tạng, Ngài nguyện như thế. Ngài nguyện rằng các phiền não hết, không có tạo lỗi lầm nữa. Đó gọi là hoặc tận quá vong. Còn cái chữ cuối cùng là tam muội lực. Tam muội lực có nghĩa là sức tam muội. Tam muội chứ không phải là chánh định, chánh thọ. Đó, thì lúc trước là thiện văn giảng rồi. Có cái sức mạnh đấy, sức mạnh ở trong chánh định, chánh thọ. À, Ngài đạt được. Đó là tam muội lực. Thiền Trang tạm dịch như sau: trí huệ rộng lớn, sâu như biển, nội tâm thanh tịnh hết trần lao, vượt qua vô biên cửa ác thú, mau đến Bồ Đề cứu cánh ngạn. Mau đến Bồ Đề, bờ Bồ Đề cứu cánh. Vô minh tham sân đều mãi không, tức là đều hết rồi, không còn bao giờ còn nữa. Hoặc hết lỗi không sức tâm muội, tức là cái hoặc này là cũng ở phiền não đó, mà do bảy chữ bây giờ không có biết để làm sao nên cũng để hoặc thôi. Hoặc hết lỗi không, không còn lỗi nữa đó, sức tâm muội, có cái định sức định tâm muội. Hòa thượng chú giải như sau đối với đoạn này. Hòa thượng chú giải: tỳ kheo pháp tạng phát nguyện mong đầy đủ trí huệ rộng lớn, vô biên giống như Phật, nội tâm thanh tịnh, đoạn dứt tất cả phiền não, vượt qua chính pháp giới, nhanh chóng thành tựu Phật quả vô thượng viên mãn cứu cánh, vĩnh viễn dứt trừ vô minh tham sân, từ đây không mê hoặc lại, không tạo lại tất cả hành vi lỗi lầm. Đây đều là hiệu quả của tu học niệm Phật tam muội. Quý vị nghe rõ chưa hả? Tức là gì? Tỳ kheo pháp tạng á, phát nguyện là mong đầy đủ trí huệ rộng lớn vô biên như biển á, tức là giống như Phật vậy đó. Rồi tâm của ngài thì thanh tịnh, rồi đoạn trừ hết tất cả phiền não, vượt qua tất cả chính pháp giới, ngài thành Phật luôn. Nhanh chóng thành là quả Phật vô thượng, để mà rồi dứt hết, không còn cái phiền não tham sân si, và không còn mê nên không có tạo lỗi lầm, không có tạo hành vi nào lỗi lầm nữa. Rồi cái điều đó đó sở dĩ có được là điều mà nhờ vào hiệu quả của tu học niệm Phật tam muội. Cho nên quý vị muốn làm được những điều đó, ở đây hòa thượng chú giải rất tuyệt vời, là phải gì? Tu học niệm Phật tam muội ha. Đó, chúng ta phải đạt được niệm Phật tam muội thì mới trừ hết phiền não, mới mau vượt qua chính pháp giới, mới mau thành Phật quả đó, và không có tạo lỗi lầm thôi. Còn khởi tâm động niệm, theo kinh Địa Tạng nói, chúng sanh nam diêm phù đề khởi tâm động niệm, không chi là không tội, không chi là không nghiệp. Rồi khởi cái là nghiệp rồi, khởi cái là tội rồi. Nghĩ gì? Nghĩ cho mình, nghĩ này, nghĩ người ta đang nói xấu mình, nghĩ đủ thứ chuyện, toàn nghĩ là đều là tội lỗi hết. Cho nên cách tốt nhất để không có tội lỗi là gì? Niệm Phật, niệm để đến công phu niệm Phật tam muội. Công phu niệm Phật tam muội là sao? Là trong tâm luôn luôn chỉ có A Di Đà Phật, hoặc là trong tâm chỉ có A Mi Đà Phật, hoặc là trong tâm chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật, vân vân. Chúng ta chỉ luôn luôn trụ trong đó thì gọi là niệm Phật tam muội. Công phu niệm Phật tam muội giúp quý vị không bị phiền não nó dẫn, giúp chúng ta thành tựu vãng sanh, chắc chắn vãng sanh. Hòa thượng nói công phu niệm Phật tam muội, chúng ta tu có tính có nguyện rồi thì chắc chắn được vãng sanh. Công phu hạ phẩm của tam muội là gì? Là tự tại vãng sanh, tức là đến lúc là đi không có bị đau đớn, không bị gì hết ha. Đau đớn nó không làm ảnh hưởng gì hết, không có sợ, không có lo lắng nữa, vì gì? Nó không có làm được, làm chủ được, vì quý vị câu niệm Phật làm chủ rồi. Lúc đó niệm Phật giống như nước nó chảy vậy, lúc nào cũng niệm Phật. Cho nên có ung thư đau đớn cái nào cũng không sao hết, vẫn cứ niệm bình thường, tự tại vãng sanh. Đó, rồi là mức thấp nhất. Mức thứ hai là gì? Công phu niệm Phật thứ hai khá hơn là quý vị được tam muội, đó là quý vị biết trước ngày giờ vãng sanh. Biết ngày đó giờ đó tôi sẽ vãng sanh, giống như ông cụ gì trong cái đĩa mà ông cụ Nguyễn Quốc Hưng ha, trong cái đĩa đó quý vị trên mạng, ông biết trước vãng sanh ngày giờ luôn, 12 giờ trưa hôm đó vô ha niệm Phật vãng sanh. Đó, biết trước ngày giờ vãng sanh, tổ chức khóa tu Phật Pháp đến ngày đó, ngồi trên ghế nói xong pháp rồi đi đầy ha, tự tại như vậy đó, biết trước ngày giờ vãng sanh. Còn nếu công phu niệm Phật tam muội cao hơn chút nữa, bậc cao hơn gọi là thượng đó, thì sao? Có thể hẹn lại ngày giờ vãng sanh, giống như hòa thượng á, tinh không á, ít nhất là công phu đó. Vừa rồi là đáng lẽ ngài đi đó không? Tại đại chúng không cho ngài đi, cho nên ngài đã ở lại. À, chứ không là ngài đi rồi, ngài bảo niệm Phật tiễn ngài đi mà. Đó, thì công phu đó chúng ta cố gắng, ai cũng làm được hết, chứ không phải không làm được. Quý vị đừng có bi quan. Thiền gia thấy người tu hành lâu năm rồi vẫn bi quan, hình như mình nghiệp chướng quá nặng. Rồi không phải chỉ bi quan cho mình mà bi quan cho người nữa, rất là bi quan như vậy làm sao tôi tiến được. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Quý vị nghĩ quý vị có nghiệp chướng, quý vị nghĩ quý vị là phàm phu thì quý vị mãi là phàm phu, mãi bị nghiệp chướng là thôi. Còn nếu quý vị tin vào chính mình, tôi có thể niệm Phật đạt được công phu đó, thì tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, nhờ có niềm tin đó từ từ tương ưng, từ từ vào công phu. Phải tin như vậy, không được đâu. Đó, còn nhiều người bây giờ tin là tha lực. Tha lực có pháp môn tha lực đó, cái niệm một câu nguyện câu rồi đổi cái bài kệ hồi hướng lại. À, chúng ta thì chư tổ dạy rõ ràng nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm Phật tịnh độ gì đâu hơn. Người ta thì nguyện đem công đức Phật A Di Đà hồi hướng, chứ họ nói lập luận cũng rất hay, nó kêu là gì? Mình đâu có công đức Phật A Di Đà mới công đức, cho nên tu không à, nguyện đem công đức Phật A Di Đà thôi chứ không phải đó. Nhưng mà quý vị thấy nó đúng á, nhưng mà quý vị coi lại chư tổ không dạy, nhớ là người đời này bày ra nguy hiểm. Tất nhiên trong đó sẽ có những người thành tựu, vì sao? Cái pháp tà hay không á, nó không quan trọng ở con người, ở người truyền đâu, mà cái người thực hành á, người ta tin tưởng nhờ cái một cái niềm tin mê muội như vậy, tin là Phật, cái pháp một tha lực mà, cho nên cũng vãng sanh. Cho nên đừng có nói nó không phải là nó đúng hay là không đúng, nó hại chết nhiều người thiệt, nhưng trong đó cũng số người thành tựu. Pháp tuy nó không trúng hoàn toàn nhưng nó vẫn thành tựu, nhưng có khiến cho một số người ví dụ như ở đạo tràng ở Bảo Lộc á, Thiền Trang người ta gọi điện Thiền Trang, cô đó cô nói cô phát tán cái đĩa đó, đó cái thẻ nhớ đó rất nhiều, xong rồi Thiền Trang thấy càng Trang, rồi cô hỏi Thiền Trang sao, Thiền Trang nói sám hối, nên Phật sám hối đi. À, cái đó làm dẫn người ta lạc đường nhiều lắm, bây giờ có trách nhiệm nhân quả lớn đó. Và từ nay trở đi, nguyện là gì? Con phát, con không có trúi ghệ để phân biệt đâu là chánh đâu tà, thì nguyện Phật Bồ Tát gia trị cho con để con làm phát tán nó đúng. Hồi xưa Thiền Trang mới đầu quý vị, hồi xưa chuyên phát đĩa mà, hồi tại gia đó chuyên phát đĩa mà không biết đâu là chánh đâu tà, cứ nguyện thôi, lên nguyện Phật Bồ Tát gia hộ con làm đúng, con truyền những cái đĩa của con truyền đi phát tán cho người ta là chánh pháp, không phải tà pháp. Cảm ứng được đó quý vị, truyền toàn chánh pháp. Tà pháp ví dụ như cái đĩa bất niệm từ niệm đảm bảo vãng sanh, con người tới nói đi nó lại mà không hiểu sao sao, thằng Trang cứ quên hoài không có nhớ, cứ tới cái tới người ta cái hỏi một hồi, người ta hỏi ủa chứ anh làm chưa, cái ôi chưa làm nữa mà thôi chưa làm, để bây giờ bận quá không thể làm được vì đi dạy mà, đúng không? Thôi để từ từ làm, rồi cuối cùng cứ quên tới quên lui, cuối cùng không biết sao thời gian sau đến khi ngộ ra cái đó sai không ăn tâm nữa, rất hèn. Cho nên hãy tin Phật Bồ Tát gia hộ, mình phải có niềm tin mới được ha. Chứ còn nếu không, tôi không có niềm tin là không được đâu. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Kinh Hoa Nghiêm nói tính vi đạo nguyên công đức mẫu, niềm tin là mẹ đẻ của công đức. Nếu mà đoạn kinh đó hình như trong phẩm là ta, trong phẩm hình như là thăng lên đỉnh của núi Tu Di thì phải, tức là lên trên cung trời đạo lợi đó, Phật lên cung trời đạo lợi thiết phải lại, thì cái đoạn đó là nằm trong đó, nói một loạt cái sự quan trọng của niềm tin. Vì sao? Vì tu không có niềm tin thì quý vị không bao giờ thành tựu cả. Quý vị chưa tin được, chúng ta ở đây chưa tin được cho nên chưa chứng quả nào. Nếu quý vị thật sự tin sâu nhân quả, tin sâu tam bảo, quý vị sẽ vào được địa vị đầu tiên gọi là sơ tính vị Bồ Tát, trong đầu tiên quả vị tu đồ hoàng đó. Niềm tin bất thoái đối với tam bảo, niềm tin không còn thoái chuyển nữa thì chứng được quả đầu tiên. Chúng ta chưa làm được cho nên chúng ta vẫn còn nghi. Nói thì nói vậy thôi nhưng hết hồi, bây giờ thì nghe tin đó, nhưng mà hồi sau rồi cái hết thời pháp rồi đó, cái bữa sau rồi gặp chuyện lại bắt đầu nghi ngờ lại, bắt đầu tại vì cái hung tập ở thế gian mình nó quen rồi mà phải nghi. À, mình tu rồi thế này không đúng, cái kia không đúng, rồi tin nghi đủ hết. À, giống như nhiều người nói nghi ông thầy Thiện Trang ông giả vờ đúng không, nghi đủ thứ, rồi nghi cả hòa thượng Tịnh Không nó không biết ngài cái tự tại bản sanh hay không, rồi nghi đủ cái chuyện. Quý vị nghi như vậy nó làm sao thành tựu được? Không tin được lời Phật. Khi nào tin, khi nào làm được, đó là tin. Cho nên Thiền Trang rất là tâm đắc cầu của ngài Lý Bình Nam á. Khi mà hòa thượng thọ giới không á, ngày 2 năm sau, sau khi xuất gia là năm xuất gia ngày năm 33 tuổi xuất gia. Đến năm 35 tuổi ngài đi thọ giới đại giới thì ở Trung Quốc là ở Đài Loan là thọ một lúc mà tam đàn đại giới, thọ một cái là vừa sa di, xong rồi thọ tỳ kheo luôn, rồi thọ Bồ Tát giới luôn. Về đi lại bái thầy, tức là lại thầy cảm ơn thầy á, thì trong một vị thầy đó là ngài Lý Bình Nam. Thì cái tới vừa mới tới xa xa cái ngài Lý Bình Nam nói: "Ông phải tin Phật, ông phải tin Phật." Nói ba lần như vậy thiệt to cho thiên hạ nghe vậy đó. Ngài tịnh không, ngài nói: "Ui sao kỳ lạ vậy?" Một hồi vô nói: "Con nếu không tin Phật á thì con làm sao con đi xuất gia? À, làm sao con thọ giới mà ngài lại nói, thầy lại nói con là không có tin Phật?" Thì ngài Lý Bình Nam ngài nói gì? Tại vì có nhiều người đến chết, thậm chí xuất gia vân cũng không tin. Tiêu chuẩn tin là gì? Làm được. Còn chúng ta chưa làm được, chưa tin. Vậy thôi. Quý vị kiểm tra lại đi. Những điều mà Hòa Thượng giảng á, rất nhiều. Những điều mà cô Lưu Đức Văn giảng rất nhiều. Những điều Thiện Trang giảng rất nhiều. Quý vị làm được bao nhiêu? Làm ít, chứng tỏ là niềm tin ít. Làm nhiều, niềm tin nhiều. Làm nhiều đi rồi sẽ thấy có làm, có cảm. Gọi là tính, giải, hành, chứng. Quý vị tin, sau rồi hiểu, hiểu thì mới làm đúng. Sau khi đúng rồi, làm đúng rồi thì đó là hành đó không? Cuối cùng là chứng, quý vị sẽ có chứng nghiệm. Quý vị hãy yên tâm mà, lúc đó gọi là yên tâm mà ngủ đó. Tức là gì? Không cần suy nghĩ nữa. Bởi vì đời quý vị từ đó trở đi Phật Bồ Tát an bài rồi. Con đường rải cho quý vị, xếp cho quý vị đến lúc bản sanh, nếu quý vị thật tình. Cho nên nhiều người á, nói một hồi rồi nói thầy, ông thầy Thiện Trang giảng một hồi ông có, ông văn có bản sanh đâu chưa ông, mà ông nói như thế vân vân. Quý vị nghĩ như vậy đó, quý vị nghi tội quý vị. Tại vì quý vị nghi là tội cho quý vị thôi, không có liên quan với Thiện Trang. Thiện Trang bản sanh hay không đó là chuyện của Thiện Trang, còn quý vị bản sanh hay không là chuyện của quý vị. Không nhất quyết người giảng bản sanh mà người không, người nghe, hoặc là người giảng không bản sanh mà người nghe bản sanh cũng được mà, đâu có quan trọng đâu. Cho nên Hòa Thượng đã giảng một cái tựa đề là niệm Phật vãng sanh, tôi có thể làm được hay không. Cái tôi đó đó vừa nói cho ngài mà cũng là nói cho chúng ta đó, chứ không phải quý vị nghe đó, tôi trong đó ngài nói tôi không làm được. Quý vị nghe cái chữ tôi không làm được, nghe ồ sao Hòa Thượng không làm được làm... Đó. Rồi trúng người ta dịch sai nữa. Cái đó, cái băng mà băng đó người ta dịch không kỹ, người ta dịch sai. May là Thiền Trang dịch trước rồi, cái bài của Thiền Trang nó truyền trước, và sau đó có người dịch lại cái đoạn đó. Chứ không là cái đó nghe, nghe người ta dịch là gì à, tôi không làm được, làm sao quý vị làm được chứ. Cái câu sau đó sai. Không phải tôi không làm được không quan trọng, quan trọng là quý vị làm được hay không á. Cái câu đó coi lại đi, người dịch nào dịch á, coi lại vô đó. Nhưng mà cái bài đó may là Thiền Trang đã dịch là trước rồi, đăng truyền trước rồi, cho nên bằng được đó nó ít người xem hơn. Chứ không mà cũng mất công mà bao nhiêu người thói tâm đó. À, rồi sau đó ngài lại giảng thêm lần nữa, tại vì nhiều người nghe cái câu đó hiểu lầm. Tưởng là ngài nói là ngài không làm được. Ngài nói là tôi không làm được không quan trọng, quan trọng là quý vị làm được. Không có liên quan gì hết, không liên quan. Tại sao? Quý vị làm được đó là chuyện của quý vị, còn con tôi làm được hay không quan trọng gì đâu. Nhưng mà ngài làm được hay không? Ngài giảng cả đời mà kinh như vậy, tự tả như vậy, quý vị, bây giờ ngài nói vậy, quý vị tin không? Tin. Cho nên là nhiều khi lần giảng thứ hai ngài nói thật, ngài nói tôi làm được. Ngài phải nói thật như vậy luôn. Lần giảng thứ hai cũng cái tựa đề đó, niệm Phật vãng sanh tôi có thể làm được hay không? À, lần giảng thứ hai thì Thiện Trang để tựa đề đổi lại một chút, à, lược nguyện, được giảng Đại Nguyện Di Đà đó. Thì quý vị chúng ta nên tìm nghe lại, chỉ có 6 tập hai lần, mỗi lần có nửa tiếng đồng hồ thôi, 3 giờ đồng hồ nghe. Và thường nói chủ yếu tính nguyện hạnh thôi, cũng giảng trong đại nguyện của Đức Phật A Di Đà thôi. Cho nên là quan trọng á quý vị, chứ không phải quan trọng người giảng. Người giảng pháp tà quý vị nghe chánh vẫn là chánh. Còn quý vị thấy phong cách của Thiện Trang như vậy, quý vị nghĩ là Thiện Trang có có tin không, niệm Phật vãng sanh hay không. Cho nên là nhiều khi không dám nói, chỉ có lâu lâu chia sẻ một số người đặc biệt thôi, nói một số, tại vì nói ra cũng chả có ích lợi gì, không có ích lợi đối với đại chúng. Thời nay người ta mình nói người ta không hiểu, người ta sẽ mất công phỉ báng mình càng nặng hơn, tốt nhất là không nói. Còn niềm tin thì Thiện Nhân nói thật với quý vị, Thiện Nhân tin không cần phải người trợ niệm đâu. Thiện Nhân tin là Thiện Nhân có thể không cần người trợ niệm, không cần gì hết, đủ là tin Phật Bồ Tát trợ niệm. Ngày xưa có một người nói, người đó Thiện Nhân cũng rất là tin tưởng, nói với anh trai của thầy Thiện Nhân á, tại vì anh trai Thiện Nhân hồi đó đi bộ hộ niệm, đi trợ niệm, nói là trợ niệm á không có quan trọng đông người, chỉ cần một người thôi, một người công phu hơn đại chúng đông, một người có công phu hơn đại chúng đông. Vì nghe có hiểu mà. Và hòa thượng, câu đó khớp với lời hòa thượng nói đại chúng đông trợ niệm mà tâm tán loạn, người niệm Phật càng khó hơn. Cho nên quý vị đừng ham trợ niệm á, kiếm người cũng nên, nếu mà chưa có niềm tin cũng kiếm người, nhưng mà kiếm người chắc công phu, có công phu ha. Nhưng mà thật ra quý vị tin quý vị đi, quý vị cứ yên tâm, mà gọi là yên tâm mà ngủ, không cần suy nghĩ đó. Tại vì sao? Phật Bồ Tát rồi quý vị, nếu quý vị đủ niềm tin ha, tính rồi sẽ nguyện, nguyện rồi sẽ hành, hành rồi sẽ chứng. Chúng ta tin rằng chúng ta thành tựu được, còn những người không tin thì chịu thôi ha, không có cách nào. Bây giờ mà còn tính toán này tính toán kia thì xin lỗi quý vị hãy cố gắng. Nếu không uổng phí một đời, một đời này rồi trôi qua không có nghĩa gì đâu. Tài sản bỏ hết không có đem được cái gì đâu. Tất cả rồi nghiệp theo mình thôi, là luân hồi tiếp. Cho nên đừng có để luân hồi nữa. Đây là lời khuyên chân thành Thiện Trang. Thiện Trang không quan trọng cái chuyện đó. Cho nên nhiều người nói Thiện Trang hiện tại có ước mơ gì cho tương lai, Thiện Trang nói không có ước mơ gì cả. Vì sao không ước mơ gì cả? Vì tất cả để cho Phật Bồ Tát lo. Hồi xưa mình đã từng phát nguyện để Phật Bồ Tát lo rồi, và cũng có lần thoái chuyển cũng muốn tự mình lo rồi, mà sau này thấy không ổn, thấy để Phật Bồ Tát lo sướng hơn. Cho nên cái nhiều người nói sao thầy không phát triển đạo tràng mà lên thế này kia, Thiện Trang nói cũng muốn phát triển đạo tràng để độ trong khoảng 20 người trở lại, 20 người, 10 người giúp cho họ với. Chứ mình tu không một mình thì không có như là tha lợi, không có tốt. Nhưng mà Phật Bồ Tát hình như không có cho điều đó, ngăn cản, hiện tại đang ngăn cản, thấy tính làm không có được, chướng ngại nhiều quá, thôi nghỉ, khỏi làm, nghỉ khỏe hơn. Còn có người cũng giống như lâu lâu thử thách Thiện Trang vậy, có người Phật tử điện tới cái thầy ơi, bây giờ cái chùa đó không có ai trụ trì hết, bây giờ thầy về trụ trì đi vân vân, tụi con làm hết cho vân vân, mời thầy ra trụ trì. Thiện Trang nói cái chùa đó tu cái gì, hồi trước giờ không có điều trì, không có tu gì đúng không, rồi thôi được rồi, cảm ơn nha, không có, Thiện Trang không nhận chùa. Rồi có người thì thành lập một đạo tràng niệm Phật mười mấy người rồi đó, rồi cái điện lên điện xuống, cái con xây cho thầy nguyên cái phòng đó rồi, bây giờ thầy về thì ở đây hướng dẫn tụi con đi, chứ bây giờ không có thầy không tu tụi con toàn lại thời gian không ổn đâu. Rồi những ông bà già lớn tuổi vân vân kể ra như thế. Thiện Trang nói không được đâu, tại vì còn nhiều việc lắm, về cũng đâu có tu với đại chúng được, phải dịch pháp cái này kia. Thì người ta nói cái thôi vậy thì thầy cứ về đây ở thỉnh thoảng, về mấy tháng hoặc ở, hoặc là ở mấy ngày cũng được đó, rất nhiều như vậy. Mà Thiện Trang chưa tới, người ta cứ điện tới điện lui hoài, Thiện Trang chưa tới nơi đó thế nào. Và cũng nói chung phương châm của Thiện Trang là gì, một đạo tràng phải như lý như pháp thì nên, còn không thì thôi. Vì sao? Không như lý như pháp vào đó người ta không nghe mình, người ta không có hiểu cái kiến giải của mình á, người ta cứ đi làm theo ý người ta thôi, để người ta làm cho luôn cho nó khỏe. Tốt nhất là để cho người ta làm. Và không có gì hết, Thiện Trang mong là có những người hộ pháp lo hết cho Thiện Trang, là Thiện Trang chỉ cái chuyên có mảng pháp là thôi, không làm gì hết, không quản lý tiền. Tiền cho quý vị quản lý luôn. Đó, quý vị làm gì đó có cái báo cáo rõ ràng, làm như hiệp hội cơ kim của giáo dục Phật Đà đó, của hòa thượng á, thì Thiện Trang cũng thích làm như vậy, khỏi, không quản lý tiền, không quản lý người, quý vị đạo tràng đó, nhưng mà có gì trao đổi thì trao đổi giải quyết. Và quan trọng là phải lục hòa, nếu không có tinh thần mà vô mỗi người mỗi ý kiến à, thì thôi đạo tràng đó nghỉ đi ha. Tốt nhất là mình rời đạo tràng đó sớm cho rồi, ở đó mới không phiền não thêm, chẳng được giúp được cái gì cho ai à, chia bè chia phái nữa, mỗi người tu mỗi đường. Cho nên thiện căn kia thà ít, thà không có ai còn hơn, một mình vãng sanh được rồi, một mình tự tại vãng sanh. Còn nếu có thì có thêm một hai, đổ thêm thì có duyên thì đổ thêm một hai người, không thôi quan trọng chỉ đó, không quan trọng. Đạo tràng bây giờ mà xây to lên á là chướng ngại càng nhiều thôi, quý vị thấy không, các đạo tràng lớn đều gặp chướng ngại cả à, vì sao? Không nghe lời của hòa thượng và đại sứ Ấn Quang. Một đạo tràng thời nay chỉ có 20 người trở lại thôi, và tu khóa tu Phật thất đó thì chỗ tốt nhất chỉ 10 người thôi. Vậy vì nếu trên 10 người, cái người chủ thất á không đủ sức để mà quản lý hết, tức là quán xuyến hết, lỡ người này bị ma nhập, người kia bị cái gì đó là không điều giải, không cái phát hiện kịp đó. Như thiện căn thấy tán thán nhất đó, bây giờ có đạo tràng, có chùa, hình như chùa Đồng á của thầy Thích Quảng Văn á, phải không, Thích Huệ Văn, thầy Thích Quảng Văn gì ở đâu đâu ngoài Bắc á. Thiện căn thấy rất là tuyệt vời, thầy đó chân tu rất tuyệt vời. Một khóa tu chỉ 18 người, nhập thất 7 ngày, tu 7 ngày thất. Một đạo tràng nhìn là biết trang nghiêm mà chuyên tu rồi đó. Và những pháp hay những cái gì thì nó đăng rất là nhẹ nhàng, lời nó rất nhẹ nhàng. Chắc là có lẽ là một người có cái nền tảng tu lâu đời đó. Còn không biết là thế nào, nhưng mà nhìn xa là như thế, rất là tuyệt vời. Và Thiên Trang thấy có một số đạo tràng như vậy nữa, rất tốt, quý vị nên làm như vậy. Đừng phát triển đạo tràng lớn, nhớ ha. Chứ còn còn Thiên Trang thì theo Thiên Trang nói đơn giản đó. Cho nên các huynh đệ Thiên Trang rồi vân vân, một số người nói thì thôi Thiên Trang ra nhận chùa đi để giúp cho chúng sanh. Thiên Trang kêu thôi khỏi, nhận chùa làm gì, chùa chiền rồi phức tạp thêm, không cần đó. Rồi có người thì nói kêu thôi vậy thì nếu không cần thì thôi thì kiếm chỗ vô vùng sâu vùng xa ở cho khỏe. Thiên Trang nói đúng rồi, Thiên Trang rất thích vô vùng sâu vùng xa, bởi vì chỉ cần cái đường truyền mạng thôi là dịch pháp được rồi. Nếu chia sẻ Phật pháp thì chia lên đó, mà tại vì không được, chưa có được, cho nên là không có đi được. Chứ còn bây giờ nếu mà có thì tốt, còn có huynh đệ ở bên cạnh nữa là tốt. Bởi vì nếu như có người thì đỡ hơn, mình là sẽ bớt đi cái sự lo lắng về cái nhiều việc. Chứ bây giờ lo tất cả các việc đều lo hết, cũng bị phân tâm lắm quý vị. Ví dụ như bây giờ đang cái bữa nay có chị trời nắng gì đó, cái ống nước nó bể thì mình phải tự lo đi sửa, đúng không? Vân vân, có những cái việc rất là đơn giản mà cũng phải lo. Như vậy dần dần cái tâm mình nó phân phối rất nhiều rồi, tiền bạc quý vị chuyển tới. Cái gì chuyển tới là không ghi là chuyển với mục đích gì, rồi Thiện Trang cũng phải lên hỏi, tìm người hỏi coi mục đích gì. À, đâu có dám xài, xài nó cũng mang tội. Rồi có những người không tin nữa, chuyển tới rồi còn nghi ngờ nó, điện tới điện lui vân vân hỏi. Nên tốt nhất, mà trong khi đó Thiện Trang đã không có công khai số tài khoản lên trên mạng rồi, để tránh cái chuyện đó rồi. Mà người ta xin thì cho, xin thì cho xong rồi không tin là hỏi nữa. Nhưng mà quý vị tin phước lực mới quan trọng á, đừng có lo. Ví dụ như cái vừa rồi á, Thiện Trang vô tình á, thật ra ngày Thiện Trang nghĩ là phước lực giúp cái cô đó trên Facebook thì Giang gì đó, gì đâu ở Hà Nội đó. Trước kia cô cũng có từng gửi tới để hình như mấy trăm ngàn á, để giúp, để làm mấy ngày pháp để tặng người ta cho mọi người á. Thì sau khi chuyển tới thì cô cũng mới đầu không có tin là sao, cô cứ điện tới điện hỏi thế này hỏi thế kia. Sau này thấy Thiện Trang là có ghi hết chi phí này đó, sau đó mới yên tâm là những lần sau cứ thế mà chuyển thôi. Mỗi lần chuyển rất ít, 100-200 ngàn. Thiện Trang kêu cái người này lạ ha, cái mỗi lần chuyển chỉ có 100-200 ngàn, có khi không đủ để mua cái máy nữa, nhưng mà chắc là người ta có vấn đề gì đó. Thiện Trang thì không biết. Đến vừa rồi thì đúng là khi người ta mất vì cái bệnh ung thư đó, tự nhiên có người đăng lên là Thiện Trang thấy. Thiện Trang nhớ, thì ra người này thì hồi hướng, thì mình mấy ngày nay mình tranh thủ hồi hướng. Đó là gì? Phước lực. Phước lực quan trọng đó. Phước lực nó khiến cho Thiện Trang thấy. Chứ bình thường chắc người khác là chắc là đăng lên mạng hay không, Thiện Trang thấy. Cho nên là mình hãy tin vào cái phước lực của mình á, nó quan trọng lắm. Quý vị có phước rồi á, tự nhiên chúng sanh lo cho mình á. Rồi quý vị có phước rồi á, tự nhiên mọi chuyện nó suôn sẻ hết á. Tu hành có phước quan trọng nha. Cho nên không thể bỏ cái vấn đề tu phước. Mình phải ráng, mặc dù đời sống khó khăn, mình cũng ráng nhín ra chút để phóng sanh. nhín ra chút để làm việc phát này việc kia. À, còn ai làm sai họ đã chịu, ví dụ quý vị chuyển tới tiền người ta không làm đúng, người ta làm vậy, người ta chịu trách nhiệm nhân quả, người ta chịu. Còn quý vị làm bằng cái tâm chân thành, quý vị làm được rồi. Đó, tu mà tu từ căn bản, chứ không phải nói trên trời đại thừa giáo lý mâu nhiệm sâu xa mà mình không có làm được cái gì hết thì không có ý nghĩa đâu. Đầu óc quý vị thành sở đi trước, càng ngày tự cho mình và biết, tự biết nhiều nhưng không có làm được, cái đó nó chướng ngại hơn nữa, nghe pháp không hiểu đó, sau này càng nghe càng không hiểu mà tự mình nghĩ là mình đã biết rồi, rất là khổ. À, nhiều người rớt vào trạng thái đó, hãy cố gắng kiểm lại, kiểm tra lại mình đừng có rớt vào sở đi trước. Rồi bây giờ chúng ta đến tiếp theo ha. Bây giờ là tới đoạn tiếp theo, câu tiếp theo. Diệt như quá khứ vô lượng Phật, vi bỉ quần sanh đại đạo sư. Chữ này là đọc vi nha, vi là đó, làm đó, chứ không phải vị. Năng cứu nhất thiết chư thế gian, sanh lão bệnh tử chúng khổ não. Thì ở đây á, chúng ta đầu tiên diệt, chữ diệt này có nghĩa là cũng. Diệt như, tức là cũng như. Quá khứ vô lượng Phật, tức là vô lượng Phật ở thời quá khứ. Tức là Ngài Pháp Tạng nguyện là Ngài cũng giống như vô lượng Phật ở quá khứ. Vi bỉ quần sanh đại đạo sư. Vi bỉ, vi là làm. Làm đại đạo sư cho những quần sanh ấy. Chữ ở đây chữ bỉ là ấy. Quần sanh là gì? À, tức là ở đây là chỉ cho bỉ quần sanh á, hòa thượng chú giải là chỉ cho tất cả chúng sanh trong chính pháp giới. Chỉ cho tất cả chúng sanh trong chính pháp giới. Ngài nguyện gì? Làm đại đạo sư của chính chúng sanh trong tất cả pháp giới. À, có nghĩa là gì? Đại đạo sư là gì? Đại đạo sư có là có người mà có thể dẫn đường cho tất cả chúng sanh bình đẳng thành Phật thì xưng là đại đạo sư. Quý vị thấy đại đạo sư không phải dễ để sinh đâu nha. Tức là người này phải có khả năng dẫn dắt tất cả chúng sanh bình đẳng thành Phật thì mới là đại đạo sư. Ai làm được? Ngài A Di Đà Phật, tức ngài Đức Phật A Di Đà làm được. Tất cả chúng sanh từ địa ngục cho đến Bồ Tát sanh về Tây Phương Cực Lạc đều bình đẳng thành Phật, tức là đều thành Phật như nhau. Cho nên đó mới gọi là đại đạo sư. Chữ bỉ quần sanh tức là chỉ cho tất cả chúng sanh trong chính pháp giới, trên là Bồ Tát, dưới là địa ngục. Quý vị thấy không? Trong nguyện thứ nhất đó, của 48 nguyện đó, nải chí diễm ma la giới hay là diễm ma la giới đó, thì cho đến là có địa ngục đó, sanh về nước con cũng trở thành gì? A nậu đa la tam miêu tam bồ đề, đều thành Phật đó. Đó là đoạn này nè. Cho nên là cũng như quá khứ vô lượng Phật làm đại đạo sư, tức là vị thầy dẫn đường mà tất cả chúng sanh có thể thành Phật được. Hòa thượng chú giải thêm: Tỳ kheo Pháp Tạng phát thệ nguyện tu hành thành Phật, làm đại đạo sư của tất cả chúng sanh. À, ở đây á, chúng ta phải hiểu một chút xíu. Ngài phát nguyện, Ngài tu hành để làm đại đạo sư chúng sanh, Ngài không phải vì cái danh, không phải ta làm thích làm thầy, không phải, mà Ngài vì muốn độ cho tất cả chúng sanh để thành Phật đó, chứ không phải là vì danh nha. À, vì học cái này nha, chúng ta hoằng dương Phật pháp, chúng ta làm cái gì á, đừng có vì danh. Quý vị vì danh á, nó thiệt gọi là thiệt thòi cho quý vị mà thôi. Vì sao? Hòa thượng giảng rất rõ, quý vị làm một việc tốt mà người ta tán thán đó, người ta khen ngợi đó, thì quý vị hưởng phước cái khen ngợi đó, cái danh đó, đó là hết rồi, cho nên nó mất một phần phước rồi, cái phước sau này hưởng không nhiều. Quý vị làm mà không ai biết đó, thì cái phước đó nó lớn, nó âm gọi là âm đức, Đó, cho nên là đó là nói về thế gian thôi. Nói xuất thế gian là ta làm cái này không phải vì cái danh của ta, mà ta làm vì chúng sanh, vì muốn rộng độ chúng sanh, vì tất cả chúng sanh. Cho nên có người phê phán nói cái Đức Phật A Di Đà ham danh ham lợi, muốn nổi tiếng khắp mười phương, họ phỉ báng như thế. Có phải như vậy không? Không. Đức Phật A Di Đà vì độ chúng sanh cho nên ngài phải phát nguyện nổi tiếng danh tiếng khắp mười phương, là để chúng sanh biết được thế giới cực lạc tốt đẹp như vậy, về đó không còn sanh tử luân hồi, về đó để một đời thành Phật, mà thành Phật một cách rốt ráo viên mãn. Đó, cho nên là mình phải hiểu. Thì chúng ta học tới đây đó, thì chúng ta cũng phải hiểu là vì chúng sanh, thì chúng ta cũng vì chúng sanh, thì quý vị sẽ cũng phát nguyện tương lai mình cũng làm gì đó cũng vì chúng sanh. Còn phát nguyện tốt hơn, giống như Đức Phật A Di Đà, lấy nguyện của Đức Phật A Di Đà làm nguyện của mình, thì như vậy là tuyệt vời ha. Rồi, năng cứu nhất thiết trừ thế gian. Chữ năng á, là có thể hay là được. Cứu được tất cả các thế gian. Chữ nhất thiết tức là tất cả. Như vậy có thể cứu được tất cả các thế gian. Các thế gian là ở đâu? Hòa Thượng chú giải nhất thiết trừ thế gian cũng chỉ cho tất cả chúng sanh trong chính pháp giới. Nói chung là ngài cứu được hết chúng sanh trong chính pháp giới. Làm sao cứu được? Ngài chỉ có thành Phật thì mới cứu được. Vì sao? Quý vị không thành Phật thì quý vị không độ được đẳng giác Bồ Tát. Chỉ có người cao độ người thấp, chứ không phải người thấp độ người cao được. Quý vị hiểu không? Quý vị chưa đi học tới lớp 12, làm sao quý vị dạy cho con em của quý vị học chương trình 12 được? Đó. Quý vị học mới tới lớp 10 thì bị dạy cho em quý vị. Em quý vị bây giờ nó học 12, làm sao dạy được? Cho nên muốn dạy được thì mình phải học qua cái đó, vượt qua. Cho nên muốn dạy được chính pháp giới chúng sanh thì mình phải thành Phật. Đó là tại sao lại thành Phật quan trọng như vậy. Quý vị hiểu không? Cho nên bây giờ mình so sánh chút xíu. Ở trong gia đình á, quý vị độ gia đình không được hay sao? Tại vì quý vị chưa làm được. Chúng ta chưa làm được thì không thể độ gia đình. Đó, cái nguyên nhân đơn giản vậy thôi. Thiện Trang thì có người nói là do Thiện Trang nhờ nhiều đời nhiều kiếp tu hành, cho nên là Thiện Trang có phước sanh ra trong gia đình có thể thuận được Phật pháp, ba mẹ cũng tu được, ba mẹ ở nhà cũng tu được, anh chị cũng tu được, ít nhiều cũng khá tu khá khá đông. Đó, như vậy cũng tin cũng tu niệm Phật được. Đó là một gia đình là phước. Đó, người ta nói Thiện Trang là có nhờ cái phước nhiều đời, cho nên sanh ra trong gia đình toàn là những người thuận duyên, chứ không phải ai cũng sanh như thế. Thì quý vị nếu mà chưa độ được cái gia đình đó thì cũng đừng có buồn. Bởi vì sao? Mình tu chưa đủ lực. Thật ra mình chưa đủ lực thôi. Đủ lực rồi tự nhiên sẽ chuyển hóa được gia đình. Giống như có cô đó, cô nhắn cho Thiện Trang đó là con giờ ở trước ba mẹ con không có tin Phật pháp, bây giờ ba con tự nhiên về cô khoe bữa nay mở thích mà nghe 3 tiếng đồng hồ, nghe thầy pháp hòa giảng trả lời vấn đáp rồi nghe hay lắm. Hồi xưa gọi nói chung chê bai Phật pháp đó, mà bây giờ như vậy đó là gì? Thì Trang nói chúc mừng cô tu có công đức rồi đó. Vì sao? Có công đức rồi cảm được người nhà họ tự động họ chuyển theo. Giống như trong Thiện Trang hiện nay á, có một số người nghe pháp này nè, là những người nhờ quen biết Thiện Trang từ ngoài đời đó, hồi xưa họ không có tu, bây giờ nhờ thấy Thiện Trang có cái sự tu hành như thế, bây giờ người ta cũng nghe pháp. Hiện nay hôm nay cũng không biết có ai đang nghe không, nhưng mà chắc có, chắc chắn có đó. Cho nên là mình cứ hành động đi, tự lợi chính là tha lợi, mình thành tựu tự nhiên cảm ứng, không cần phải lo ha, đừng có lo. Cái quan trọng là mình thực hành. Sanh lão bệnh tử chúng khổ não. Thì cái chúng khổ não á, chữ chúng á có nghĩa là nhiều, nhiều cái loại khổ não gồm có sanh già bệnh và chết. Sanh lão bệnh tử tức là sanh già bệnh chết. Thì những cái khổ não này là khổ, cho nên Phật mình là mong là cứu được hết những cái khổ đó. Năng cứu nhất thiết trừ thế gian, sanh lão bệnh tử chúng khổ não. Cũng như vô lượng Phật quá khứ, làm đại đạo sư khắp quần sanh, cứu được tất cả các thế gian, sanh lão bệnh tử nhiều khổ não. Tức là đây là đoạn thiền trang dịch đó. Quý vị thấy rõ ràng ha, đây rất là dễ dàng thôi, không có gì đâu. Và thượng chú giải: tỳ kheo pháp tạng phát nguyện cũng mong muốn như vô lượng chư Phật quá khứ, làm vị đại đạo sư của tất cả chúng sanh trong chính pháp giới, tu hành thành Phật mới có năng lực cứu độ các loại khổ não sanh già bệnh chết vân vân của chúng sanh. Đó, quý vị nghe rõ rồi chứ ha? Khi nào mình độ được chúng sanh? Khi thành Phật thì mới độ được chúng sanh toàn diện nước. Còn hôm nay á, chúng ta nói độ cũng độ không nổi đâu, chỉ là độ những người, giúp thêm cho những người có duyên, giúp thêm cho họ, họ thật ra họ đã có thiện căn rồi. Đó. Cho nên Phật Bồ Tát gọi là gì? Đối với những người mà thiện căn thành thục, đoạn sau chúng ta học là giúp cho họ thành thục, thành tựu, thành thục rồi, tức là thiện căn chín mùi rồi, hãy giúp cho họ thành tựu. Những người thiện căn chưa thành thục, tức là chưa có chín mùi, thì giúp cho họ chín mùi. Những người chưa có thiện căn thì gieo trồng thiện căn cho họ. Đó, cho nên Phật độ chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp. Còn chúng ta mong muốn nôn nóng độ chúng sanh hả? Không có chuyện đó, gọi là vô hữu thị xứ. Cho nên làm tất cả những việc làm vì chúng sanh, vì độ chúng sanh, nhưng mà chúng ta không chấp vào cái việc đó, tức là làm được thì được, không được thì không sao, vì chúng sanh nó chưa tới ha. Cái trái cây nó chưa có chín mà quý vị hái bắt nó chín làm sao được? Trái cây non quá không phải hái vô bảo chín đi làm sao chín, chỉ có hư thôi chứ không chín được. Cho nên quý vị phải hiểu như thế ha. Cho nên là mình tiếp tục đoạn tiếp theo: thường hành bố thí cập giới nhẫn, tinh tấn định huệ lục bà la, vị độ hữu tình linh đắc độ, dĩ độ chi giả sử thành Phật. Chữ thường hành, thường là thường thường, hành là thực hành, bố thí và giới nhẫn, tinh tấn định huệ lục ba la, tức là gì? Thường thường thực hành bố thí và trì giới, giới là trì giới, nhẫn tức là nhẫn nhục, rồi tinh tấn, rồi thiền định, rồi trí huệ, sáu cái ba la mật đó. Quý vị hiểu không? Tóm lại là ở đây á, ngài phát nguyện là thường thường thực hành sáu ba la mật, lục độ ba la mật, gồm có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và bát nhã. Bát nhã hay còn gọi là trí huệ. Như vậy đó là hai câu đầu tiên, rất là đơn giản, không có gì khó khăn nữa. Hòa thượng chú giải như sau. Hòa thượng chú giải rất dài: thường hành bố thí cập giới nhẫn, tinh tấn định huệ lục ba la. Hai câu này nói về sáu cương lĩnh tu hành của Bồ Tát. Sáu cương lĩnh đó là: một, bố thí. Bố thí thì có ba loại: tài thí là dùng tài sản vật chất để giúp đỡ cho tất cả chúng sanh, quả báo là được tài sản dùng không thiếu. Ở đây chúng ta học rất căn bản ha. Như vậy bố thí đầu tiên là tài thí. Tài thí là quý vị đem vật chất, đem tài sản quý vị giúp đỡ chúng sanh, và quý vị được quả báo là được tài sản dùng không thiếu. Cho nên có nhiều người á, họ không hiểu điều này. Họ cứ nghĩ là tiền á, là phải làm ra, phải có làm ra. Thật ra không phải, do nhân quá khứ quý vị bố thí rồi. Bố thí rồi cho nên là bây giờ mình được quả báo, mình được đi làm là cái duyên thôi. Quý vị làm gì cũng có cái duyên cái đó. Cho nên bố thí thì tự nhiên được nhận vào lại. À, đời này nhận lại lại. Cái duyên gặp mà. Quý vị đi làm cái gì đó, nhận tiền mỗi tháng mỗi quân, đó là cái duyên. Cho nên bây giờ hòa thượng thể hiện là gì? Từ nghèo ngài trở thành một người vô cùng nhiều tiền, mà ngài không dùng cái số tiền đó, toàn là bố thí hết. Cho nên là vì cứ bố thí hoài, càng bố thí thì càng nhiều đó. Cho nên chúng ta phải tin sâu nhân quả mới được. Nhiều người sợ ô cô bố thí rồi hết rồi còn gì. Thì vấn đề bố thí đó thì Phật có dạy, Phật dạy thế này: quý vị làm ra tiền đúng không, thì quý vị hãy trích 1/3 để dùng cho đời sống vật chất của gia đình. 1/3. 1/3 thứ hai quý vị hãy dùng cho lại cho công việc đó. Ví dụ như quý vị phải sắm sửa máy móc, tu bổ máy móc vân vân, phương tiện thiết bị đó, thì 1/3. Còn lại 1/3 quý vị hãy đem bố thí. Phật dạy như vậy nha. Cho nên chỉ có bố thí 1/3 chứ không phải bố thí sạch sành sanh. Bố thí sạch sành sanh thì sao? Thì quý vị sẽ khó khăn trước mắt. Mặc dù cái nhân bố thí là có, cái quả sẽ có nhiều tiền, nhưng mà bây giờ cái duyên nó chưa tới. Quý vị bố thí đó mà chưa có duyên. Ví dụ như quý vị là người tại gia, quý vị ai đem tiền cho không không quý vị đâu. Quý vị phải phải đi làm. Mà đi làm thì cái công ty nó chỉ trả lương bao nhiêu đó thôi, nó đâu có trả liền cho quý vị tăng lương ào ào cho quý vị được. Cho nên chưa có duyên đó, cho nên không thể bố thí như vậy. Còn người xuất gia như hòa thượng hay là những người khác thì hiện thì quý vị thấy là người ta có thể bố thí hết. Vì sao? Người ta có cái duyên. Duyên người xuất gia là gì? Là vì người xuất gia sẽ có người cúng dường, tự nhiên hết cái là có Phật tác cúng dường ngay. Và điều này á, chính Thiện Trang là cảm nghiệm nhất. Hồi xưa đã thử mà thật sự rất tin điều này. Hồi những năm trước đó, quý vị thấy hồi mà quý vị chưa biết Thiện Trang cơ, lúc đó rất khổ. Sau khi đi học thì gần như không có tiền, đến nỗi mà không có xăng, tiền để đổ xăng đó quý vị, thì đi trong người chỉ có mấy chục ngàn thôi, chỉ mong là xe nó đừng hư, chứ nếu mà nó lủng lốp hay gì đó là coi chừng là không có tiền. Mà bây giờ chỉ kêu không biết bây giờ còn có 50 ngàn đây, ngày mai sẽ đổ, nếu mà đổ xăng hôm nay rồi ngày mai sẽ như thế nào. Tại vì một lần đổ 50 ngàn thì đi được 2 ngày đó, thì như vậy 2 ngày sau phải đổ tiếp rồi đó, nhưng mà bây giờ hết xăng rồi phải vô cái xăng đổ. Vừa vô đổ cái tự nhiên có ông thầy bạn cùng lớp chạy vô, ông cũng đổ và ông đưa tiền kia trả lương cho thầy đó. Đó thì đang kêu ồ hôm nay Phật Bồ Tát trả cho mình rồi, rất cho nên rồi đi vô quán cơm ăn, bữa đó đi về trễ không kịp về tới 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 chùa để ăn, phải có công việc nên vô quán cơm ăn. Ăn thì bắt buộc phải ăn thôi chứ bây giờ về chiều quá trễ. Cho nên vào ăn thì vừa ăn xong ra lên thì người ta nói có người trả tiền rồi đó. Tất cả những việc đó gần như Phật Bồ Tát sắp xếp được thời gian để thử thách cho Thiện Trang 1 tháng trời như vậy đó. 1 tháng trời không có tiền, chỉ trong người chỉ có 50 ngàn thôi mà sống được 1 tháng trời. Rất là cảm ứng. Cho nên Thiện Trang tin Phật Bồ Tát, Phật chư thần Phật pháp lo cho mình. Khi nào biết mình khó khăn các ngài thử, nhưng mà thử sau 1 tháng thôi bắt đầu đỡ, bắt đầu đỡ. Tự nhiên ở đâu đâu có người cúng dường vân vân dần, cứ họ không cúng dường nhiều, rất ít. Cho nên Thiện Trang sống á, sống từ cái sự khó khăn Thiện Trang đứng lên. Cho nên Thiện Trang không có như người ta. Người ta thì gì, sống ở trên gọi là gì, cung vàng địa ngọc rồi, cho nên người ta không có biết quý trọng. Còn Thiện Trang sống từ khổ, từ nhỏ gia đình Thiện Trang rất khổ. Rồi khi lớn lên thì do tiến dần mình có phước báo nó trổ ra sao đó, đầu mới tốt. Tốt xong rồi đi xuất gia xả hết, thì cuối cùng mà vô xuất gia là có một thời gian khổ như vậy. Quý vị biết tưởng tượng đi ra chợ mà chỉ mua, rất là hạn chế mua, hầu như cố gắng làm sao ăn mua đồ nào rẻ nhất có thể sống. Thế mấy tháng trời như vậy đó, cái thời gian đó mấy tháng trời, nhưng mà không sao, rồi cũng qua rồi. Mà lúc đó có tiền không phải có tiền là dành đâu, không có. Lúc đó có tiền mình nhiều nhiều cái là không dám dành, và thôi tranh thủ mình biết thận mình, giống như hòa thượng nói, nghèo thì thôi bố thí. Cho nên có tiền ráng mua mấy cái máy nghe pháp, 2-3 cái gì đó đem cho Phật tử, đi máy nghe pháp, chép thầy nhớ chép tặng cho, rồi kệ mình để trong người mấy trăm ngàn mà sống thôi. Đó, cứ như vậy rồi từ từ theo. Ông quý vị thấy tặng máy nghe pháp bây giờ tiền quý vị chuyển tới rất là nhiều, tiền đang không có thời gian để làm đó. Từ chỉ bố thí 1 cái máy 2 cái máy, bây giờ bố thí một lượt là mấy chục cái máy mà vẫn có tiền còn vẫn không kịp để làm đó. Cho nên là mình tin đi, làm gì á phải có niềm tin, hãy tin lời của hòa thượng, tin lời Phật. Còn nếu quý vị cứ nghi thì xin chia buồn quý vị, đến hôm nay mà quý vị còn nghi rất là tiếc. Đó là tài thí. Thứ hai là pháp thí. Pháp thí có nghĩa là quý vị đem cái truyền trao Phật pháp hay là thế gian pháp, tức là cho chúng sanh. Quý vị đem truyền trao Phật pháp hay là thế gian pháp cho chúng sanh. À, thì quả báo được là thông minh trí huệ. Đó, đừng có bỏng sẻn nha, biết cái gì thì cứ chỉ cho người ta. Đó là thế gian pháp, Phật pháp cũng vậy, giảng hết mình, giảng pháp bỏng sẻn sợ người ta hơn mình, cuối cùng dốt như ông Châu Lợi bằng đài già, ha, Châu Lợi bằng đặt đó. À, cho nên là quả báo có hết. Tuy nhiên ở đây cũng xin nói một chút xíu là về cái pháp thí này nè. Hiện nay chúng ta chia sẻ trên Facebook cũng là pháp thí đúng không quý vị, trên mạng đó chia sẻ. Chia sẻ phải có trí tuệ nha, chứ không mà chia tầm bậy, chia sai chết đó. Nhân quả cũng có, cái chánh á nó sẽ mang kết quả tốt, cái tà nó sẽ dẫn đến kết quả lạc đường. Quý vị dẫn người ta lạc đường thì đời sau quý vị cũng bị lạc đường, đời này lạc đường luôn đó. Cho nên là vừa rồi ví dụ như có một số người đăng lên cái pháp của quý vị nào thầy đó vân vân, nhưng chẳng có thấy thì chẳng nói thì đừng đăng. Vì sao vậy? Vì người ta không có tin. Thứ nhất là người ta không tin Đại Thừa, người ta phỉ báng Đại Thừa. Rồi người ta sửa đổi giới luật, sửa đổi kinh điển vân vân, người ta làm những việc vậy và quả báo người ta thấy rất rõ ràng rồi. Hiện đời là bị bệnh xuất huyết, liệt ngửa người, vân vân. Đó, bây giờ mà cuối đời nhìn cái tướng như thế thì quý vị phải biết đó là người phải có trí huệ, biết người ta không làm đúng. Đó. Đổi nào là sửa đổi kinh Phật, là sửa đổi giới luật vân vân, đập đủ thứ, rồi phỉ báng các chư tổ tung hoa, phỉ báng kinh điển Đại Thừa vân vân. Như vậy thì quý vị rồi đưa cái pháp dẫn vào thế gian lạc đi, hát nhạc rồi tùm lum hết. Đấy, cho nên là như thế thì không đúng, thì đừng có truyền. Quý vị truyền rồi thì có người khác không biết đó, họ theo là chết, cho nên hãy cẩn thận nha. Đó. Rồi những người mà phỉ báng tịnh độ rồi vân vân, quý vị đừng có truyền. Nói chung mình đừng truyền, mình truyền cái tốt thôi. Có người thì đăng lên của thiền sư cha ma gì đó bên Myanmar, bên Thái Lan á, thì thiền sư đấy là theo tiểu thừa thì giảng pháp thì đúng rồi, nhưng mà nếu như quý vị đưa lên như vậy thì tự nhiên sẽ có nhiều người sẽ tìm theo cái tên của vị thiền sư đó đưa vào, lên trên đó tìm rồi cái nghe pháp người đó, cuối cùng người ta rớt vào cái con đường tiểu thừa mất, không tin Đại Thừa. Không tin có Phật A Di Đà vì người ta giảng theo tiểu thừa, thì lại dẫn lạc chúng sanh rồi, trách nhiệm nhân quả ai chịu, quý vị chịu với ai chịu ha. Cho nên là làm truyền pháp bố thí đó là phải có trí tuệ, phải có lọc ra bài nào đáng rồi cứ phù hợp căn cơ, chứ không là không được. Cho nên Thiện Trang truyền cho ai á, Thiện Trang khi dạy á, Thiện Trang luôn luôn hỏi đã từng học pháp gì rồi, đã nghe cái nào rồi, rồi coi thử người ta thế nào mà truyền đưa hướng dẫn người ta tu đúng theo đó, chứ không là lạc tội người ta ha. Và khi nói pháp thì Trang nghĩ là nên giới thiệu cái câu này, Tổ Quy Sơn. Trong Tổ Quy Sơn đây quý vị coi trên màn hình nha, đây hình chiếu lên coi Tổ Quy Sơn, ngài Quy Sơn Minh Hữu đó, trong Quy Sơn Cảnh Sách có câu đáng để chúng ta nói: xúc ngôn tu thiệp ư điển chương, đàm thiết nãi bàn ư kê cổ. Xúc ngôn á là lời nói ra, tu là phải, thiệp tức là liên quan, liên quan ở trong kinh điển, điển chương tức là kinh điển, nói ra phải phù hợp với kinh điển. Đàm thiết tức là luận bàn, nãi bàn ư kê cổ, chữ nãi á là thì, chữ bàn là nương tựa, nương dựa vào, chữ kê là chuẩn mực, tức là luận bàn phải dựa vào khuôn mẫu chuẩn mực của người xưa, chứ không phải thích nói gì nói. Cái này nhiều đồng tu tịnh độ xin Trang thấy rất đáng ngại, thích gì nói đó, nên là đăng là nào là cái này cái kia vân vân, nói như vậy thì không sợ trách nhiệm nhân quả ư, sao liều mạng như thế. Cho nên là nhớ, xúc ngôn tu thiệp ư điển chương, đàm thiết nãi bàn ư kê cổ, nói ra thì phải theo kinh, theo lũng, theo đâu nguồn gốc rõ ràng, a giảng. Rồi đàm thuyết tức là bàn luận với nhau cũng vậy, phải dẫn chứng ở đâu, chứ không phải nói không không như vậy rồi truyền lên. Có nhiều người nói không không lắm, nói niệm Phật thế này được cái thế kia, có bằng nói không có một cái dẫn chứng gì cả, rất nguy hiểm. À, chúng ta nói nó đúng thì đúng thì cũng không sao, nhưng mà sai cái trách nhiệm nhân quả rất lớn. Nên đây là điều mà xã hội, mạng xã hội ngày nay rất nguy hiểm, tạo nghiệp á, cái này ngôn ngữ nghiệp, nghiệp của bàn phím nghiệp ha. Bây giờ Phật phải chế thêm cái nữa, bàn phím nghiệp nữa, nó từ ý nghiệp nó ra ha, chứ không phải đâu. Thì ra thấy rất nhiều người nói thôi rồi, đây không dám nói ai nhưng mà nói nhắc quý vị thôi. Còn những người đó không có duyên, không có nghe, họ cũng vô ích thôi. À, nên là mình nói là nói nhắc nghe ở chúng ta thôi ha, chứ không có cố ý phê bình ai. Thì mình phải biết được như vậy. Rồi còn chú giải thứ ba là còn vô ý thí nữa, nói hết vô ý thí này nghỉ ha. Vô ý thí tức là sao? Là quý vị phải đem cái niềm vui cho chúng sanh, tức là giúp đỡ chúng sanh lìa khỏi cái nỗi buồn lo sợ hãi, và quả báo quý vị là được khỏe mạnh sống lâu. Quả báo là được khỏe mạnh sống lâu ha. Như vậy ở đây ba cái vô thí này quý vị hãy tu. Tu để làm gì? Tài thí là để mình xả, để trị được cái tham. Pháp thí cũng vậy, để không có keo lẫn. Đó, rồi bố thí thì trị được xong tham. Bố thí ba la mật á, quý vị thấy tu bố thí ba la mật là hầu như độ chúng sanh á, mang tiếng là độ chúng sanh nhưng mà thật ra độ chúng mình, chính mình luôn nhiều. Đó, bố thí là để độ sang tham. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu. Vô ý thí nữa, vô ý thí là gì? Giúp đỡ chúng sanh khỏi sự lo buồn khổ não. Đó, người ta buồn quá nói làm sao cho người ta không buồn. Rồi phóng sanh. Đó, chúng mình nó đang sợ hãi gần chết, bây giờ mình phóng sanh đi. Đó, giúp mua nó ra khỏi cái chỗ sợ hãi chết chóc. Đó là quý vị bố thí vô ý. Trong phóng sanh có tài thí. Vì sao có tài thí? Quý vị bỏ tiền ra mua. Có pháp thí. Vì sao có pháp thí? Vì có quy y tam bảo cho nó, truyền tam quy, sám hối, vân vân, niệm Phật. Đó là pháp thí. Và cuối cùng là có vô ý thí, vì giúp cho chúng sanh khỏi sợ hãi. Làm đúng thì được như vậy. Và phóng sanh cũng có trí huệ chút xíu, nếu không cũng chưa hẳn mà bố thí vô ý hoàn toàn. Ví dụ như một số loài mà quý vị thả ra nó ăn rất nhiều con khác, làm cho con khác sợ hãi, thì như vậy cũng chưa gọi là trọn vẹn của bố thí. Tất nhiên cái đó cũng là nghiệp duyên nữa, thì cái đó rất khó để mình nói, tại vì trong nhân quả nó trùng trùng. Thả một cái con gì đó ra, nó ăn một mớ con khác, thì mớ con khác nói tại cái ông đó ông thả cái con đó, nó vô cái chỗ đất của chúng ta, cho nên nó bây giờ nó ăn thịt chúng ta, vân vân, thì cũng là nhân quả, nên rất khổ. Trong cái nhân này nó có cái nhân kia, trùng trùng điệp điệp, cho nên làm cái gì cũng phải có trí huệ cả. Không có trí huệ quan sát thì nhiều khi mình làm mà nó không có mang lại hiệu quả nhiều, rồi trách Phật Bồ Tát dạy không linh. Đó, cho nên quý vị phải khéo dùng trí huệ quan sát. Và hôm nay có lẽ ngày chúng ta giảng tới đây thôi, còn nữa, còn một bữa nữa đi, giảng từ từ thoải mái để không có bị áp lực. Thì thời khóa hôm nay không còn thời gian nữa, chúng ta để những câu hỏi hay cái gì đó để bữa sau. Hôm nay dừng ở đây, mong quý vị thông cảm. Thiền Trang chia sẻ thật ra cái phẩm này rất là dài, bởi vì cái nội nhiều nội dung. Thì Trang nhớ cô Lưu Vân hình như cũng mất 2-3 buổi gì đó mới dẫn hết, hình như 3 buổi mới giảng hết phẩm này. Thiền Trang giảng 3 buổi rồi cũng không hết, thêm buổi nữa. Nếu mà hết thì chúng ta sẽ sang phẩm 5, không sao hết, vì 2 phẩm 4, 5 liên quan nhau. Thời hôm nay mời quý vị hồi hướng. Mời quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.